Chương 321, thân cận a. Như thế nào? Muốn ta giúp ngươi đổi theo người? Mặt Hiểu trong khoảng thời gian này quả nhiên thực hiện hứa hẹn, không ít đi vấn an Khương Hy. Thân thể hắn chủ có tốt, ngược lại là khôi phục được rất nhanh. Trước mắt đã có thể xuống ruộng đi lại. Ở phòng bệnh trong khoảng thời gian này, Mặt Hiểu ngẫu nhiên sẽ có được đối phương độc miệng khí đến tưởng sách quyền đánh người thời điểm. Nhưng may mà nàng tự chủ cường, mỗi đến loại thời điểm này liền sẽ ở trong lòng mặc niệm đại bi chú, nghĩ hắn này thân tổn thương là vì chính mình mà lên, nhất thiết nhẫn mại, bút chướng này có thể đợi về sau lại tính. Nhưng nhiều thời điểm, nàng mặc niệm xong đại bi chú sau như cũng nhịn không được. Vậy thì không biện pháp, chỉ có thể cuối cùng mặc niệm một câu. Phật nói, không động đốc. Bắt nạt tổn thương hoạn cái gì chỉ cần người kia là Khương Hy, tội ác cảm giác tựa hồ cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Cuối cùng sẽ ở đối phương cảnh vệ xông tới tiền nhanh chóng lắc mình ra đi. Trong khoảng thời gian này căn cứ trong thay đổi bất ngờ, nguyên bản nguyên lão nhân vật Tần Thiếu lại ở Chu Dĩnh trong phòng thí nghiệm trôi qua 10 phần nghẹn quất. Hắn ý định ban đầu là nghĩ lợi dụng tàn thân thể, cuối cùng vì kia nửa lây nhiễm người nghịch hóa thực nghiệm cung cấp điểm số theo tư liệu. Kết quả ai tưởng tượng, vừa đến phòng thí nghiệm không bao lâu liền bị Chu Dĩnh cái kia xú bà nương tinh kế. Đúng vậy, hắn bị đông lại. Tần Thiếu ý thức mơ hồ không rõ, không chỉ là thân thể bị đông lại, giống như suy nghĩ cũng đình trệ chát. Chu Dĩnh không biết khi nào cùng Mạt Hiểu nha đầu kia thương lượng hảo. Tần Thiếu bị đông cứng lên. Dùng Chu Dĩnh cách nói, là muốn ở hắn triệt để tang thi hóa tiền, đối với hắn tiến hành cưỡng chế ngủ đông. Đương nhiên, bình thường người sống, ở như vậy nhiệt độ hạ, nhất định là chết đến tấu đấu. Nhưng Tần Thiếu không giống nhau. Hắn là một người cường đại nửa lây nhiễm người. Y theo Chu Dĩnh suy đoán, hắn sẽ cùng loại phía ngoài tang thi đồng dạng, lấy một loại ngủ đông phương thức tồn tại. Chu Dĩnh mục đích làm như vậy, kỳ thật là vì trì hoãn Tần Thiếu tang thi hóa thời gian. Mà này, cũng là Mạt Hiểu nguyện ý trở thành tình nguyện viên điều kiện chí nhất. Từ Chu Dĩnh góc độ xuất phát, toàn bộ thiên nhãn căn cứ nửa lây nhiễm người chồng, lại không có người so Mạt Hiểu thích hợp hơn phụ trợ nàng thí nghiệm. Trước kia Tần Tiếu có lẽ cũng được cho là một cái, nhưng hắn trải qua quá nhiều thực nghiệm, tình huống phức tạp, không đủ thuần túy. Hơn nữa hắn hiện tại tình trạng tràn ngập nguy cơ, cũng chống đỡ không được vài lần. Mạt Hiểu cái này thực nghiệm tài liệu, Chu Dĩnh kỳ thật vẫn luôn mắt thèm rất lâu. Chỉ là đáng tiếc, vị này quyền cao chức trọng, trừ phi đối phương tự nguyện, bằng không Chu Dĩnh căn bản không làm gì được nàng. Hiện giờ thật vất vả đợi đến Mạt Hiểu chủ động đưa ra yêu cầu này, Chu Dĩnh tự nhiên không có không ứng. Chu Dĩnh chỉ cần có thể thành công cam đoan Tần Tiếu tiến vào ngủ đông, Mặt Hiểu liền sẽ nguyện ý phối hợp nàng thực nghiệm. Vẫn luôn đợi đến nửa lây nhiễm người nghịch hóa thực nghiệm triệt để thành công ngày đó, đem Tần Tiếu lần nữa từ ngủ đông chung đánh thức, hắn liền có thể được cứu vớt. Đây chính là hai người kế hoạch. Mặt Hiểu lúc ấy ở trong bệnh viện liền cho Chu Dĩnh gọi điện thoại. Hai người bên trong ứng ngoại hợp, Tần Tiếu vạn không nghĩ đến Mặt Hiểu động tác như thế nhanh, bị hai nữ nhân này cho kết phường nhi tinh kế. Trong đầu suy nghĩ dần dần ngưng trệ, Tần Tiếu không biết chính mình còn có thể hay không lại tỉnh lại. Thế giới giống như rơi vào trong một mảnh bóng tối. Phản phất trở lại mới sinh thì hắn rốt cuộc từng chút mất đi ý thức. Một ngày này, thiên nhãn trong bệnh viện, Khương Hy ngồi cạnh cửa sổ trên ghế, bị thương chân bị bao khỏa thành một cái đại xúc xích dường như, đặt vào ở trên bàn trà nhỏ. Còn lại địa phương băng vải thưa đã thiếu rất nhiều. Hắn vừa ăn trái cây, một bên phơi ngoài cửa sổ mô phỏng ánh nắng, lười dương dương thậm chí mang theo vài phần thoải mái, xem lên đến tâm tình không tệ. Phòng bệnh bên trong còn có một người ở đi qua đi lại. Ùng chiến đạp trên mặt đất, phát ra trong trẻo động tĩnh, hỗn độn tiếng bước chân, lộ ra chủ nhân lộn xộn lo lắng nỗi lòng. Khương Hy đầu ngón tay đập vào trên tay vịt, một bên tính người nào đó đến thăm hỏi thời gian còn có bao lâu, một bên không chút để ý nói, ngươi lại cùng chỉ hỏa thiêu mông hầu nhi dường như tung tăng nhảy nhót, liền đi ra ngoài cho ta. Khi ca, ta gấp a. Triệu Bằng nghe hắn lên tiếng, lập tức khóc chít chít ngồi ở cái ghế đối diện thượng, bưng lên trên mặt bàn quả trà liền manh uống một hớp, thở dài thở ngắn đạo. Lẽ ra Triệu Bằng cũng là niên kỷ không nhỏ quyền cao chức trọng người, nhưng đối Khương Hy, còn như năm đó ở trường học bình thường chân chó. Dưới tay hắn những tia tuổi trẻ binh nếu là thấy hắn hiện tại bộ dáng này, sợ là trong mắt đều muốn trừng đi ra. Khương Hy thấy hắn đem mình vì người nào đó chuẩn bị quả trà cho uống, nhíu mày lại, chụp lấy bên cạnh quả trượng, đem hắn từ trên ghế đuổi đi xuống. Vô nhân tính, khác thường tính vô nhân tính hoa. Triệu Bằng gà bay chó sủa loại lùi xa, diễn cảm lưu loát lên ăn hắn. Nói xong, gặp Khương Hy mang theo ý cười liếc hắn liếc mắt một cái, đống dùng mình một cái, miệng liền cùng khóa kéo giường như bá khâu chặt. Ngược lại lại bắt đầu ghé vào trên giường bệnh lăn qua lăn lại, thở dài thở ngắn. Khương Hy bị hắn phiền cực kỳ, rốt cuộc mở miệng hỏi, chuyện gì? Khi ca ngươi chịu giúp ta. Khương Hy lời này vừa ra, mới vừa rồi còn ở trên giường bệnh khóc lóc om sòm Triệu Bằng, lòng bàn chân liền cùng bôi dầu dường như, lập tức thuận trên gậy bò lắc mình ngồi xuống trước mặt hắn. Khương Hy cười nhạo, liền biết ngươi ở đây nhi chờ ta đâu. Nói xong, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ Triệu Bằng nói cùng không nói, hắn đều không quan trọng. Triệu Bằng đợi trái đợi phải không thấy Khương Hy cam đoan, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Cuối cùng vẫn là đầu tiên tua chợt đến, ỉu xịu đạo, nhã tỷ muốn đi thân cận. Khương Hy mi tâm nhăn lại, túi đầu liếc mắt nhìn hắn. Triệu Bằng yêu thầm Đông Nhã, đó là mọi người đều biết sự tình. Những năm gần đây, hắn lẻ loi một mình, trừ trong quân nhiệm vụ, cơ hồ sở hữu chỗ trống thời gian đều tiêu vào Đông Nhã bên kia. Tỷ như cái gì phố vô tình gặp được giúp nàng nhấc vật nặng linh tinh lạn tục tiết mục, Triệu Bằng không biết trình diễn qua bao nhiêu lần. Bất quá Đông Nhã cái kia tính cách, sách liền có chút không quá thảo hỷ. Cũng không biết Triệu Bằng thích nàng cái gì, cùng dạy nhiều năm như vậy. Nhớ tới Đông Nhã, Khương Hy liền nghĩ đến năm đó nữ nhân kia còn cùng Mạt Hiểu là bạn cùng phòng thì liền trong tối ngoài sáng không biết ở Mạt Hiểu bên thai nói hắn bao nhiêu nói xấu. Khương Hy nghĩ nghĩ, như thế nào đều cảm thấy được đại nhất có đoạn thời gian Mạt Hiểu xa cách hắn, đều là Đông Nhã cái này nữ nhân nổi. Hắn một tay rửa cằm, rơi vào trầm tư. Càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm thấy hắn hiện nay cùng Mạt Hiểu đi đến một bước này, nhất định là không thể thiếu này đó bên thai yêu phong cản trở. Nghĩ đến đây, Khương Hy trong đầu lại lóe qua Khúc Văn Trạch kia trường phúc hắc mặt, cùng với đối phương nhiều năm như vậy cùng Mạt Hiểu ra vào có đôi có cặp hình ảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đông nhiên xem đối diện kia bị uống được chỉ còn nửa cốc quả trà có vài phần không vừa mắt. Uống hết. Hắn liếc mắt Triệu Bằng. A. Triệu Bằng còn tại vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm Khương Hy, để cầu hắn giúp chính mình đâu. Liên nhìn thấy hắn bỗng nhiên âm trầm xuống sắc mặt. Trong lòng đông nhiên trực đả cổ. Không, không phải đâu. Nhã tỷ thân cận, Hy ca như thế mất hứng làm gì? Triệu Bằng run rẩy cầm lấy quả chén trà, uống một hớp rơi còn lại nửa cốc, lâm vào sợ hãi bên trong. Khó, chẳng lẽ Hy ca sửa tính tình? Thích chúng ta nhã tỷ loại này cháo trắng cái địa. Triệu Bằng dưới sự kinh hãi, sẽ đứng thẳng thân. Không nên không nên. Hy ca nếu là gia nhập cạnh tranh, vậy hắn không phải bạ bi quý sao? Triệu Bằng sắc mặt biến đổi liên hồi. Khương Hy làm người ngoài cuộc nhìn xem mùi ngon, đông nhiên mày kiếm khẽ nhếch, trêu cợt tâm khởi, hơi mang vài phần ác ý cười cười, thân cận a. Như thế nào? Muốn ta giúp ngươi đổi theo người? 33-22-128. Chương 322, Triệu Bằng chấp nhiệm. Không 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 phải. Ngắn ngủi thời gian đã não bổ vừa ra bị thân cận huynh đệ chặn ngang lượng đao lại đoạt yêu vợ kịch lớn Triệu Bằng hiện tại ước gì Khương Hy đừng can thiệp sự việc này. Hắn là nghĩ hiểu, khi ca trò chơi này nhân gian tính tình, 89/10 cũng không phải đối nhã tỷ động thiệt tình. Nhưng liêu người tiếng lòng lại xoay người cự chi tại ngoài ngàn dặm loại này chuyện thất đức hắn là thật làm được a. Không biện pháp a. Đây chính là vạn ác cao phú xoay a. Ỷ có tư bản không gì kiêng kỵ a. Không chừng hắn hoàn toàn không có trò chuyện, tâm huyết dâng trào liền tưởng chơi đùa nhi đâu. Dù sao cùng Tiểu Mạt cũng không thành. Triệu Bằng thay đổi trước đó thái độ, liên tục vây tay cự tuyệt nói, loại chuyện nhỏ này, còn tưởng làm phiền Hy ca, là ta trước không hiểu chuyện không phải. Lão nhân gia ngài nhất thiết đừng giúp một tay. Nhất định phải thật tốt nhi mài giũa ta ý chí. Hắn thẳng thắn bộ ngực, chính nghĩa lâm nhân đạo, quốc gia đại nghĩa ở tiền, ta ha có thể vây ở tư tình nhi nữ. Nói được cuối cùng, âm vang mạnh mẽ, trong thoáng chốc, dường như mang theo vài phần thiệt tình, thậm chí còn có chút nghẹn nào. Nói xong, bỗng nhiên trầm mặt lại, mặt lộ vẻ đau buồn sắc. Khương Hy kinh ngạc nhướng mày, ngươi thật liền như thế nhìn xem. Chuyện gì cũng không làm. Triệu Bằng vốn đã cho mình đánh nhau kê huyết nhường Khương Hy một cái câu hỏi liền cho pha công. Mấy năm nay, hắn có nhiều cố chấp đại gia rõ như ban ngày. Bất quá, mọi người nghi hoặc là, Triệu Bằng nhưng chỉ là một mặt đối đông nhã tốt, còn chưa có không cầu báo đáp. Càng thậm chí tựa hồ chưa bao giờ thổ lộ qua. Khi ca, ngươi biết ta vẫn luôn ở không trung tìm cứu bộ làm, là có nguyên nhân. Triệu Bằng giọng nói suy sụp đạo. Hắn sinh ra ở một tòa tiểu hải đảo. Trong nhà tổ tông đều ở bờ biển. Chính cái gọi là kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy, nhân cha mẹ đều là ngư dân, cho nên từ nhỏ tại trong nước hỗn đại Triệu Bằng thường tự khản vì hải chi tử, cũng không tính cực kỳ xa. Triệu Bằng từ nhỏ thông minh, là thôn bọn họ trong đọc sách tốt nhất. Cha mẹ vì để cho hắn không hề đương ngư dân, đi sớm về tối chịu khổ chịu vất vả, có thể nói là xuống vốn gốc bồi dưỡng hắn, các loại khóa ngoại phụ đạo một cái một là hạng. May mà Triệu Bằng cũng tính không chịu thua kém, cuối cùng thi đậu tên gọi giáo. Triệu Bằng tuy rằng mặt ngoài nhìn xem ra, trên thực tế đáy lòng rất biết cha mẹ vất vả, cũng âm thầm thề về sau có tiền đồ nhất định muốn dẫn cha mẹ đi ra tiểu đảo, không hề gió thổi trời chiếu chịu vất vả. Hắn từ tiểu địa phương đi ra, đối mặt thành phố lớn quang vinh xinh đẹp, hơn nữa tự giác thân cao bộ dạng đều không thu hút. Cùng quanh thân đồng học so sánh, trên lệch quá lớn, mới đầu, kỳ thật đấy lòng là có vài phần tiểu tự ti. Thằng đến sau này, nhân gầy yếu thấp bé ở tiểu sân thể dục bị mấy cái thể dục sinh chen ép thì đi ngang qua Đông Nhã nói bang hắn về sau. Triệu Bằng tâm thái mới dần dần bắt đầu chuyển biến. Đông Nhã luôn luôn như vậy lãnh tĩnh lại tự tin, chưa từng nhân tự thân thân thể điều kiện mà thấp xem chính mình một điểm. Triệu Bằng đặc biệt thích nàng điểm này. Nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ nàng tính nết, cho nên Triệu Bằng cũng biết, trừ đó ra, nàng còn đặc biệt lý trí. Thường nhân ở hiện thực cùng trong lý tưởng tại luôn luôn dễ dàng lặp lại rối rắm dây rủa lưỡng nan mình. Mà Đông Nhã lại không phải là người như thế. Nàng hội trực tiếp cân nhắc lợi hại, nàng tiến công cùng thỏa hiệp đều mười phần dứt khoát. Chính như đi vào thiên nhãn sau, nàng tuy rằng trong lòng nghĩ cùng Mạt Hiểu bọn họ cùng nhau chiến đấu, nhưng vì cha mẹ, như cũ quyết đoán lựa chọn đại hậu phương một phần an ổn công tác. Cho dù phụ mẫu nàng cũng không để ý nàng vâng theo nội tâm thân mạo hiểm cho dù bọn họ hy vọng nàng có thể không lưu tiếc nuối, cho dù bọn họ tôn trọng nàng mỗi một cái quyết định. Đông Nhã chính là người như vậy. Triệu Bằng đi theo phía sau yên lặng nhìn rất nhiều năm, cho nên hắn không muốn nói, không dám nói. Bởi vì Triệu Bằng tổng cảm giác mình cuối cùng có một ngày muốn bay trở về cố hương đi tận mắt chứng kiến xem. Tuy rằng lúc trước bọn họ nói từ trên vệ tinh xem hải đảo bị che mất, nhưng Triệu Bằng vưu bất tử tâm, có ý tứ hắn nhất định phải chính mắt thấy mới được. Nhưng hắn cố hương quá xa quá xa, mà ở nơi này nguy cơ trùng trùng mặt thế, chỉ có không trung tìm cứu bộ có thể giúp hắn làm đến. Triệu Bằng biết mình sớm hay muộn muốn cất cánh, sớm hay muộn muốn bước lên lần này nguy hiểm quy thôn chi đồ. Số mệnh của hắn khó liệu, thậm chí rất có khả năng chết tại đây hàng dài lâu lại nguy hiểm trên đường đi. Nhưng hắn không hối hận, không làm chuyện này hắn mới sẽ hối hận. Triệu Bằng không dám đối Đông Nhã thổ lộ, kỳ thật không phải sợ nàng tự tuyệt, càng sợ là nàng đáp ứng sau hắn lại chết. Cùng với như vậy làm người ta thống khổ, chi bằng Triệu Bằng trong trầm mặc đột nhiên cảm giác được, có lẽ lần này trưởng bối an bài thân cận lại không hẳn không phải một chuyện tốt. Đông Nhã như vậy hảo nữ hài nhi cũng đáng giá tượng Lý Bình Bình Trương Chỉ Vi như vậy trải qua một nhà bình an hạnh phúc sinh hoạt, có lẽ cứ như vậy buông tay mới đúng. Khương Hy mắt sắc một chuyện, đối Triệu Bằng mưu trí lịch trình sáng tỏ trong lòng, hắn lười dương ngáp một cái, không có ở trên chuyện này quá nhiều trí ngôn. Tướng cái thân mà thôi, cũng không phải người chết. Cảm tình của người khác trải qua hắn cũng luôn luôn không phải rất để ý, cũng lười nhúng tay. Chỉ cần Triệu Bằng không vì này ảnh hưởng công tác liên hành. Triệu Bằng rõ ràng trong lòng đã làm hảo xây dựng, nhưng ngực chua xót khó chịu chán, ngồi trong chốc lát, lại nhịn không được thở dài thở ngắn đứng lên. Ngươi nói kia mặt thúc thúc cả ngày mù thu xếp chút gì à, mãi nghĩ cho tiểu Mạt An bài thân cận còn chưa đủ, còn liên quan cho Nhã tỷ cũng làm này đó hư đầu bàn nao đồ vật, ngươi nói một chút này thân cận tướng ra tới đối tượng, hắn có thể dựa vào được sao? Hắn tốt nhất là có thể dựa vào được. Triệu Bằng tức giận dưới tất tất không dứt. Khương Hy bỗng nhiên quay đầu, mày kiếm một ngưng, con mắt tựa chim ưng chăm chú nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Triệu Bằng bị hắn hoảng sợ, há miệng thở dốc, nột lời nói, ta nói thân cận tướng ra tới đối tượng, hắn không đáng tin cậy. Thưa một câu, cho Nhã tỷ cũng làm, gặp Khương Hy càng trở nên âm trầm sắc mặt. Triệu Bằng như có thần trợ loại linh quang chợt lóe, nhanh chóng giải thích, Hy ca ngươi yên tâm, tiểu Mạt nhưng không đáp ứng tham gia cái gì thân cận đâu. Nàng nha, liền nàng kia đầu gâu ngật đáp, cả ngày bận rộn trong bận rộn ngoài còn sót lại một chút rảnh rỗi thời gian, đều đến ngươi phòng bệnh này thăm bệnh chỗ nào kia thời gian rỗi thân cận a. Lại nói phóng nhãn cả tòa căn cứ, cái nào thân cận đối tượng có thể so mà vượt ngài a? Người mù cũng biết như thế nào tuyển. Xem Khương Hy sắc mặt không thấy khá. Triệu Bằng ám đạo không xong, làm sao dám ngay trước mặt Hy ca nói tiểu Mạt là đầu gấu ngật đáp đâu. Hắn thật là nhẹ nhàng. Lại nhanh chóng bổ cứu một câu nói sang chuyện khác, ngài yên tâm, ta đánh sớm nghe qua tiểu Mạt chỉ là rơi vào đường cùng đáp ứng Mạt thúc cùng đi Nhã tỷ đi. Cùng đi? Chỉ là cùng đi cấp. Khương Hy câu tay một đáp, đem Triệu Bằng ôm ở cánh tay hạ, tựa hồ cười đến đặc biệt dịu dàng, hoan thanh đạo, thời gian, địa điểm. Triệu Bằng thật cẩn thận trả lời, Hy ca ngài tổn thương còn chưa xong mà. Lập tức, hắn nhìn thấy đối phương càng thêm nụ cười thân thiết. Triệu Bằng nhịn không được dùng mình một cái, miệng cùng pháo đốt dường như gọn gàng dứt khoát đạo, buổi trưa hôm nay, phụ 12 tầng. Điền viên phòng ăn. 33-32-228. Chương 323, này cái gì? Tiểu mới ăn vạn nhi. Phụ 12 tầng, điền viên phòng ăn ngã tư đường ngoại nào đó cửa ngõ. Khương Hy mặc một thân hưu nhàn y phục hàng ngày, đeo mũ đội, vành nón đệ thấp, lưng dựa một mặt tàn tường. Ở bên cạnh hắn vách tường bên cạnh, đặt một cái quả trượng. Trong tay hắn cầm một phần Thiên Nhãn điện tử nhật báo, túi đầu nhìn xem nghiêm túc. Như là vừa mới từ báo chí đỉnh trải qua người qua đường, ở trong này thoáng dừng chân, mượn báo một duyệt. Triệu Bằng ở hắn bên cạnh đi qua đi lại, lo lắng nói, Hy ca, thời gian nhanh đến. Vừa nói lời này, Triệu Bằng một bên còn nhịn không được thăm dò đi phía ngoài hẻm cái kia phố nhìn lại. Sát đường điển viên phòng ăn sinh ý không sai, thỉnh thoảng có người ra vào có đôi có cặp. Triệu Bằng dùng chính mình nhiều năm ở trong quân đặc huấn ra tới trinh sát năng lực, xuyên thấu qua mặt tiền cửa hàng thủy tinh liếc mắt nhìn, khóa một cái nhất khả nghi mục tiêu. Trong đó một cái ngồi ở số 13 bàn, ước chừng hơn 20 tuổi, tây trang dày da bục vệ, vừa thấy chính là điều kiện kinh tế không sai mới có thể có cái này thể trạng. Trên bàn của hắn để một bó hoa, nam nhân thỉnh thoảng nhìn quanh, giống như đang đợi người nào. Tuổi thích hợp, gia đình điều kiện không sai, còn tại mang hoa đám người. Khả nghi. Thật sự quá khả nghi. Triệu Bằng nhịn không được nhiều nhìn vài lần, chua lầu bầu đạo, này dáng người, đi hai bước đều được thở mạnh đi, tăng thi đến có thể bảo hộ Nhã tỷ sao? Hắn kéo lý do này, lại hoàn toàn quên, bọn họ lập tức liền có thể toàn diện mở ra kiến thứ 6 đạo phòng hộ bình chướng. Dưới đất các cư dân, rất khó gặp lại tăng thi nguy cơ. Không phục ngươi đi qua đi. Khương Hy đầu ngón tay cắt động, lật một tờ báo chí, miệng tràn đầy chế nhạo, ánh mắt lại rất trôi nổi, cũng không dừng lại ở điện tử giấy trang thượng. Ta, thật nếu để cho chính mình thượng, Triệu Bằng hô hấp cứng lại, cảm xúc suy sụp, lại sợ. Khương Hy khỏe môi nhếch câu, sáng tỏ cười cười. Người nam nhân kia tình huống hắn vừa mới nhìn, tuy rằng khả nghi, nhưng hẳn không phải là đến thân cận. Người kia liên tiếp nhìn quanh, nhìn như là nhìn phía cửa, thực tế ánh mắt nhiều lần điểm rơi đều ở toilet bên kia. Kia bó hoa nhìn như xinh đẹp, trên thực tế tới đây trên đường, Khương Hy chú ý tới cách đó không xa bệnh viện phụ cận liền có cái cửa hàng bán hoa. Loại này bó hoa từ đóng gói đến xem, chính là xuất từ nơi đó. Từ đa dạng lựa chọn, 89 phần 10 là vì đi thăm bệnh nhân mua. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn cảm thấy lấy đông nhà ánh mắt, hẳn là chướng mắt loại hình này nam nhân. Đương nhiên, Triệu Bằng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, Khương Hy ngược lại là có thể hiểu được. Không thì, này muốn đặt ở quân sự trong khi huấn luyện, Triệu Bằng nhất định là muốn chịu phạt. Điện viên phòng ngăn bên ngoài cái kia ngã tư đường, một đầu khác cửa ngõ. Mặt Hiểu đứng ở đông nhã bên cạnh, tò mò hỏi, không phải đến thân cận sao? Còn bất quá đi. Nàng hôm nay cũng xuyên một thân hưu nhàn y phục hàng ngày. Mặt Hiểu thường ngày mặc quân trang xuyên quen, đã rất lâu không có loại này cùng bạn thân tay tay trong tay đi dạo phố chuyện. Đông nhã lúc ấy nói nàng muốn thân cận, Mặt Hiểu còn dọa nhảy dựng. Sau lại nói cho nàng đi đến cùng nàng, Mặt Hiểu nghĩ chính mình vừa vận hưu nửa ngày nghỉ, liền thuận đường lại đây. Chờ một chút. Đông nhã trang phục ngược lại là không bao lớn biến hóa, thậm chí còn là hàng ngày đi làm bộ dáng. Cùng với nói là đến thân cận, nàng ngược lại càng như là trong công tác đồ đi bên ngoài chạy hàng đào ngũ. Mặt Hiểu sức quan sát loại nào nhạy bén, chỉ là quét mắt nàng ánh mắt hướng đi, liền chợt nói, ngươi đang đợi người. Nàng nheo lại mắt lược một suy nghĩ, mang theo ý cười đạo, chẳng lẽ là đang đợi chúng ta bằng ca? Đông Nhã liếc Mặt Hiểu liếc mắt một cái, ánh mắt của nàng rất lớn, mỗi liếc mắt một cái đều giống như là ở chừng người, cho nên ngược lại phân không rõ nàng khi nào ở chừng người, khi nào chỉ là ngộ thương. Từng Lý Bình Bình liền bị ngộ thương làm đã khóc. Bất quá Mặt Hiểu không phải Lý Bình Bình, nàng không chút để ý cười cười, chế nhạo đạo, nguyên lai là ý không ở trong lời, khó trách, khó trách. Đông Nhã trợn trắng mắt, từ trong bao rút ra đỉnh đầu to lớn mũ, gắn vào Mặt Hiểu trên đầu, đợi lát nữa ngươi thay ta đi vào. Dưới đất thế giới, bởi vì không có gió lớn mưa to đại tuyết mặt trời chói chang lo lắng âm thầm, cho nên chuyên môn chụp mũ rất ít người, nhất là loại này phụ khoa đại xuôi theo mạo. Mặt Hiểu sờ sờ vành nón, bật cười, lập tức thần sắc rồi dám muốn nói lại thôi nhìn xem Đông Nhã. Ngươi muốn nói cái gì? Đông Nhã nhịn không được lại chừng nàng liếc mắt một cái. Nhã tỷ, ngươi muốn cho ta làm bộ như bộ dáng của ngươi đi vào. Mặt Hiểu huyền chuyển nhắc nhở, hai ta dáng người cũng, khụ, ta là nói, ngụy trang khó khăn không tính tiểu chuyện ta trước không có hảo hảo nhi chuẩn bị, không xác định có thể hay không giấu giếm được hắn. Đông Nhã nghiêm mặt giọng nói bình tĩnh nói, không quan hệ, hắn thiếu tâm nhãn nhi. Mặt Hiểu chớp chớp mắt, ngậm miệng. Nếu đương sự đều cảm thấy được có thể làm, kia nàng cái này cùng chạy còn có thể nói cái gì? Hai người lại đợi trong chốc lát. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Nhã sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Đồng nhiên, nàng kéo một cái Mặt Hiểu trầm giọng nói, "Đi, chúng ta đi qua." Một đầu khác, Triệu Bằng ở cửa ngõ lén lút nhìn quanh sau một lúc lâu, đều không gặp người tới. Hắn chính âm thầm vui sướng, cũng hứa Nhã tỷ có chuyện liền không đến đâu. Ai biết, vừa vui mừng ra mặt, quét nhìn liền lướt qua phố đối diện xuất hiện một cái quen thuộc đến cực điểm thân ảnh. Triệu Bằng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. "Đến, đến." Hắn khỏe môi chua xót. Khương Hy liếc mắt, quả nhiên gặp một cái mang mũ nữ nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng xem kia khô quắt được gà con bé con dường như dáng người cùng một thân không phạm vị quần áo làm việc. Hẳn là Đông Nhã không thể nghi ngờ. Dù sao liền Triệu Bằng đều chính miệng chứng thực qua. Theo càng đến gần, đám đông thưa dần, Đông Nhã sau lưng một cái khắc mang rộng lớn vành nón nữ nhân xuất hiện ở trong tầm nhìn. Khương Hy ánh mắt một ngưng, lập tức trong lòng cười lạnh. Người Đông Nhã hẹn hò, có lẽ đến liền quần áo làm việc đều chưa kịp đuổi. Ngươi ngược lại hảo, còn riêng mặt thân chưa từng đã gặp thường phục, so nhân gia chính chủ còn coi trọng. Bình thường đến bệnh viện thấy hắn, như thế nào không cái kia tâm tư đổi bộ quần áo. Mỗi ngày mặc một thân sơn đen nhá hắc dã thảo doanh chế phục ở trước mắt hắn lắc lư. Gặp hai người sắp tới phòng ăn cửa, Triệu Bằng mông chiều sau về lên, đầu ở cửa ngõ trô rẽ không ngừng thăm dò đến tìm kiếm. Khương Hy bên môi gợi lên một vòng đùa dai cười, chụp lấy bên cạnh quải trượng làm chống đỡ, nhắc tới một cái khác hoàn hảo chân, vay một tiếng, đối Triệu Bằng mông đạp một chân. Nha hửng. Mặt Hiểu cùng Đông Nhã vừa đến cửa tiệm, liền gặp một nam nhân đột nhiên xông tới, nằm ngửa ở hai người bên chân. Này cái gì? Tiểu mới ăn vạn nhi. 33-12-328. Chương 324, giả thân cận cùng chân tướng thân. Triệu Bằng. Thằng đến Đông Nhã lên tiếng, Mặt Hiểu thế này mới ý thức được, nguyên lai này hư hư thực thực ăn vạ chật vật không chịu nổi nam nhân đúng là Triệu Bằng. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, thình lình bị đá ra đến Triệu Bằng lúng túng đứng lên. Trước là theo bản năng sửa sửa quần áo tóc, nhìn về phía Đông Nhã, sờ cái hốt cười nói, "Nha, Nhã tỷ, đã lâu không gặp a. Hôm kia vừa gặp qua." Khu, khu khu là ha, xem ta này chỉ nhớ. Gần nhất quá bận rộn, đều cho bận bị quên. Triệu Bằng Dương làm đi ngang qua loại nhìn quanh mắt, ngươi cùng tiểu mạt đi dạo phố a. Mặt Hiểu nhịn cười, bá một tiếng lấy xuống mũ, xuôi tay, ta nói a, hoàn toàn mặc kệ dùng. Đông Nhã lại trừng nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Triệu Bằng, không, đến thân cận. Lời này vừa ra, Mặt Hiểu cùng Triệu Bằng đồng thời nghẹn họng. Ba người điện ảnh, Mặt Hiểu tổng cảm giác mình có chút dư. Nàng lúng túng đi bên cạnh với lui, các ngươi trước trò chuyện, ta đi bên trong chờ các ngươi. Nói xong chạy vào điền viên phòng ăn, lân cận tìm cái không vị ngồi xuống. Tướng, thân cận a. Triệu Bằng chỉ thấy cổ họng mình đều có chút phát đổ, có thể nhường ngươi coi trọng, nam, nhà trai nhất định rất ưu tú đi. Vẫn được, chính là có chút thiếu tâm nhắn nhi. Đông Nhã nhìn hắn đạo. Vẫn được hai chữ vừa ra tới, Triệu Bằng cơ hồ có loại muốn chạy chối chết cảm giác. Nhiều năm như vậy, trừ nàng ba bên ngoài, Triệu Bằng trước giờ không từ Đông Nhã trong miệng nghe qua đối nam nhân như thế cao đánh giá. Hắn miễn cưỡng cười nói, là, thật không? Bất quá, hắn đối với ta rất tốt. Đông Nhã ánh mắt trở nên dịu dàng, hắn có thể thiên phú không phải tốt nhất có đôi khi cũng dễ dàng khuyết thiếu tự tin, nhưng hắn rất cố gắng rất dũng cảm, cũng rất kiên định, từ bình thường nhất bình thường địa phương từng bước kiên trì đi về phía trước, chưa từng có từ bỏ qua, mặc dù có thời điểm hô to nhưng ta cảm thấy, hắn là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Đông Nhã môi nói một câu, Triệu Bằng sắc mặt liền bạch thượng một điểm, trong lòng chua xót càng sâu. Hắn ở Đông Nhã bên cạnh lắc lư nhiều năm như vậy, lại một chút cũng không phát hiện, nguyên lai nàng sớm đã có thích người. Hơn nữa này đó miêu tả, Triệu Bằng ngực cùng sinh làm một bình cao độ dày dâm trắng dường như khó chịu. Này nơi nào là thân cận, này rõ ràng liền kém trực tiếp kết hôn. Triệu Bằng rốt cuộc duy trì không nổi khéo léo tươi cười, đang muốn hốt hoảng xoay người. Đông nhiên nghe Đông Nhã trong trẻo lại thanh âm bình tĩnh, cho nên, Triệu Bằng, ngươi muốn cùng với ta sao? Hả? Cái gì? Triệu Bằng có chút ngượng quay đầu, nhìn chằm chằm nhìn xem nàng, ta. Đông Nhã cười, ta vốn đối với này cái trên đời tình yêu cùng hôn nhân không ôm bao lớn hy vọng, nhưng sau này một ngày nào đó phát hiện, trên đời này cũng vẫn có nam nhân tốt tỉ như nào đó không phải như vậy cường tráng xem lên tới cũng không phải cái nhìn đầu tiên xoáy ca vóc dáng cũng tương đối chẳng phải đột xuất nhưng rất thông minh rất thâm tình ra hỏa. Này, lời này. Triệu Bằng nghe có chút quen hay. Đột nhiên nhớ tới, đây là ban đầu ở phòng trên xe, hắn thổ tào hy ca lanh huyết vô tình thì tiện thể âm thầm thổi một đợt chính mình theo như lời nói. Lúc ấy thổi phòng không cảm thấy cái gì. Giờ phút này nghe Nhã tỷ vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc nói ra, Triệu Bằng lại khó được cảm thấy có vài phần mặt đỏ thẹn thùng. Ta. Hắn như là bị trên trời rơi xuống bánh có nhân đập hôn mê đầu, vốn miệng lưỡi linh mẫn, hiện giờ lại lộ ra có vài phần chất phác. Triệu Bằng, ngươi ở lo lắng cái gì? Đông Nhã tiếp tục nói, chẳng sợ vóc người nhỏ xinh, một thân quần áo làm việc cũng khiến nàng khí chàng xem lên đến thập phần cường đại, ta sẽ không vẫn luôn chờ đợi. Này sau một câu, sử nguyên bản tâm tình nở hoa Triệu Bằng như bị ập đến tạt chậu nước lạnh loại, nháy mắt tỉnh táo lại. Triệu Bằng nhịn không được siết chặt quyền tâm. Hắn tương lai có nhất đoạn từng bước hung hiểm lữ đồ, rất có khả năng vứt bỏ tính mệnh. Nhã tỷ tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nhưng đối phương càng tốt, hắn càng là không thể chậm trễ nàng, càng không thể lệnh nàng thống khổ lo lắng. Đông Nhã ánh mắt hơi tối, một điểm thất lạc chợt lóe lên. Kỳ thật hôm nay cái cục đó là nàng thiết lập hạ. Triệu Bằng nhắc gan, nàng liền đi về phía trước một bước. Nhưng kết quả xem ra, hiển nhiên còn có nàng không nghĩ đến địa phương. Ta biết. Đông Nhã nhấp môi dưới, nàng tiêu ngạo khiến cho nàng cơ hồ lập tức quay người rời đi. Nhưng này không có dây dưa lằng nhằng bước chân, ở vừa bước ra vài bước sau lại mạnh dừng lại. Ngay sau đó, nàng lửa giận sung sung quay đầu, một tay bắt lấy Triệu Bằng thủ đoạn đi bên cạnh trong phòng ăn mang. Ta Đông Nhã tuyệt không thừa nhận không hiểu thấu thất bại. Nàng trừng Triệu Bằng đạo, đến cùng có cái gì lo lắng, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta cũng muốn nhìn xem, có cái gì là ta không thể thừa nhận. Cửa ngõ vị trí, nhìn ra cho hay. Khương Hy lười dương dương dựa vách tường, hơi cười ra tiếng. Hắn ánh mắt một chuyện, nghĩ đến trận này cái gọi là thân cận 89 phần 10 là Đông Nhã nữ nhân kia cố ý an bài. Chỉ là dùng chút nhu mẹo, Triệu Bằng liền nhân điểm này tiếng gió mà gà bay chó sủa nửa ngày. Sách, này tâm kế, Triệu Bằng muốn thật cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, còn không được bị đắn đo được gắt gao. Khương Hy cười đến một nửa, nhìn chằm chằm Mạt Hiểu vị trí, đương nhiên có vài phần không cười được. Hắn lại lần nữa nghĩ đến, ở này ra thân cận vợ kịch lớn trong, chuyên môn bị Đông Nhã kéo tới Mạt Hiểu chẳng phải dư thừa. Khương Hy đôi mắt híp lại, biến sắc. Đông Nhã ngoài miệng không nói, nhưng Khương Hy biết, nàng luôn luôn nhìn hắn không quá thuận mắt. Nữ nhân kia ước gì Mạt Hiểu cùng bản thân đại đạo Triều Thiên cắt đi một bên, bỏ qua một bên căn hệ. Làm không tốt hôm nay Đông Nhã thân cận là giả, Mạt Hiểu thân cận mới là thật. Khương Hy buông xuống điện tử báo chí, đi đến khúc quanh, thăm dò quét đi. Đông nhiên, ánh mắt một ngưng, chỉ thấy lại một người vào nhà kia điển viên phòng ăn. Hắn bỏ đi thường xuyên bợ lọt trắng, nhìn ngược lại là người không nhân dạng trực tiếp đi đến Mạt Hiểu bên cạnh bàn ngồi xuống. Khúc Văn Trạch, người này xuất hiện, lệnh Khương Hy sắc mặt cơ hồ nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Điển viên trong phòng ăn nâng một ly quả trà, nhìn chằm chằm Đông Nhã cùng Triệu Bằng đi vào ghế lô còn tại nhẹ sách Mạt Hiểu đống nhiên mở ra. Khúc Thần, nàng nhìn đối diện ngồi xuống người kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Thân cận. Khúc Văn Trạch đem một bó hoa cắm ở bên cạnh trong bình hoa, chỉ nhẹ nhàng khẽ động, liền lộ ra nhàn ý đẹp mắt. Mạt Hiểu trừng lớn mắt, xì cười khẽ, thân cận. Nên sẽ không nguyên bản muốn cùng Nhã tỷ thân cận người là ngươi đi. Nói xong lắc đầu thở dài, ai, ta này mù bận tâm cha a. Nàng vừa oán giận hai câu, liền nghe Khúc Văn Trạch chỉ thị phục vụ viên cho nàng bỏ thêm cốc quả trà sau mỉm cười, không, là theo ngươi. Mạt Hiểu lại bị sặc. Gặp Khúc Văn Trạch cười nhạt không nói. Mạt Hiểu áp chế trong lòng kinh ngạc, để sát vào nhẹ giọng nói, cùng ta. Ngươi xác định? Đương nhiên. Khúc Văn Trạch bật cười, ngươi bao lâu gặp qua ta như thế không nghiêm cẩn, có thể tính sai thân cận đối tượng. Gặp tình huống này không giống làm giả, Mạt Hiểu trầm mặc. Tuy rằng Mạt Viễn Bình vẫn luôn ở bên thai nàng trúng gió muốn cho nàng thân cận, nhưng Mạt Hiểu vẫn luôn không để trong lòng nhi. Không nghĩ đến, nàng còn tại châm trước dùng từ. Bỗng nhiên nghe đối diện Khúc Văn Trạch mở miệng nói, đừng vội cự tuyệt. Tiểu Mạt, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau hiểu rõ. Khúc Văn Trạch vẫn cảm thấy, nhất đoạn ổn định tình cảm, nhất định muốn đủ lý giải đối phương, cùng trải qua trường kỳ cân nhắc suy tính, bảo đảm có thể lý trí ứng phó phần này quan hệ ở tương lai có thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn sau, mới tính chất lượng tốt. Hắn thích ở quy tắc linh tinh sinh hoạt, rất chán ghét mất khống chế. Nếu không phải tuổi tác dần lớn, mà cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, mâu thân gần nhất cũng vẫn luôn đang thúc giục gấp rút, Khúc Văn Trạch chỉ sợ sẽ không sớm như vậy nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Chúng ta từ còn tại học đại học thời điểm liền ăn ý không sai, chúng ta rất thích hợp. Hắn cười nói, ta có thể xác định, so với mặt khác nữ tính, ta càng thích ngươi. 33-32-428. Chương 325, đối chọi gây gắt hai nam nhân. Mạt Hiểu kinh ngạc nhìn xem Khúc Văn Trạch. Hắn là một cái ít có cảm xúc người. Rất nhiều người cảm thấy hắn lãnh đạm, nhưng trải qua nhiều năm ở chung hợp tác, Mạt Hiểu vẫn luôn cảm thấy hắn là một cái ở chung đứng lên hết sức thoải mái người. Lời ngày hôm nay có lẽ không giống thổ lộ thường dùng nói, nhưng rất dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được trong lời nói chân thành. Nhưng là, Mạt Hiểu phi cười, lung lay quả chén trà đạo, Khúc Thần, ta tin tưởng ngươi là trải qua suy nghĩ cặn kẽ ra quyết định, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta là một người nửa lây nhiễm người. Ta rất có khả năng sống không được bao lâu. Nàng nháy mắt mấy cái trêu tức nói, lớn như vậy phiêu lưu, thật sự thích hợp sao? Khúc Văn Trạch nhìn xem ngồi ở bàn đối diện Mạt Hiểu. Nàng mặt không xấu hổ, tư thế thoải mái thanh hẳn, tuy rằng mặc thường phục, mơ hồ có thể nhìn ra vài phần sống lâu ở địa vị cao sau, đối trường hợp thành thạo trưởng không cảm giác. Nàng chỉ là đem mình làm bằng hữu. Khúc Văn Trạch rủ mắt, theo bản năng đầy đầy mắt kính. Nhưng hắn cảm thấy, việc còn do người, có thể tranh thủ, sau này cũng có thể từ từ thôi hợp. Khúc Văn Trạch cười nhạt, ta liền ở Thiên Nhãn phòng thí nghiệm công tác, cũng là hạng mục này một thành viên, tự nhiên rõ ràng. Ta cho rằng các ngươi sẽ khôi phục. Đây chỉ là phán đoán của hắn, sự tình cũng không nhất định thật sẽ chiếu hắn sở phán đoán phương hướng đi. Nhưng Khúc Văn Trạch luôn luôn đối với chính mình phán đoán có cực cao tự tin. Mạt Hiểu thở dài. Khúc Văn Trạch nhìn xem nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ, đột nhiên chân thành nói, Mạt Hiểu, hai chúng ta cùng một chỗ, chẳng những song phương cha mẹ đều có thể an tâm, sau này sinh hoạt cũng sẽ bình thuận an ổn, lại không cần vì một chút không thể khống nhân tố hao tổn tinh thần. Mạt Hiểu chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện, sau lưng bỗng nhiên toát ra một đạo tối nghĩa không rõ thanh âm. A, cái gì là không thể khống nhân tố? Kia tiếng nói tựa mang theo ba phần ý cười thân thiết hỏi, ngữ điệu lại tỉnh lại mà nhẹ, làm người ta da đầu run lên. Khương Hy. Mạt Hiểu quay đầu nhìn lại. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nhìn hắn vẫn không thể tự nhiên đi lại chân, nhíu nhíu mày. Đi ra tản bộ, đi ngang qua. Khương Hy cười đi đến bên cạnh bàn, vỗ vỗ nàng đầu, cầm lấy nàng quả trà uống một ngụm. Lúc này mới từ từ xem hướng Khúc Văn Trạch, nhìn thấy bạn học cũ đều ở đây vừa, tiện thể tiến vào nhìn nhìn. Hắn cười đến ý vị thâm trường, đồng học tụ hội nha, người gặp có phần chuyện. Không phải đồng học tụ hội. Khúc Văn Trạch ánh mắt ở hắn uống sạch quả chén trà thượng đã qua, thản nhiên nói, là ở thân cận. A, Khương Hy dường như nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười loại, cơ hồ muốn bật cười. Sau một lúc lâu, hắn phất phất tay, kéo tàn thân thể nhặt được cái ghế, một mông ngồi xuống, đem chân một đặt vào, lười dương dương đạo, thân cận là cái gì hiếm lạ đồ chơi, ta đổ muốn kiến thức kiến thức. Vừa lúc nhàn rỗi có rảnh, cùng nhau nha. Khúc Văn Trạch cùng Mạt Hiểu đồng thời nghẹn lại, chưa thấy qua A B C ba người đồng thời thân cận. Mấu chốt là, dựa theo lượng một tổ sắp hàng tổ hợp, A B A C B G, ba người còn có ba loại thân cận phương thức. Không trách Mạt Hiểu cùng Khúc Văn Trạch đồng thời đau đầu. Bởi vì Khương Hy người này thật sự là không theo kịch bản ra bài. Chỉ thấy hắn lún đồng tiền như hoa ngồi ở giữa trên vị trí, mượn soi rõ bóng người cái đĩa một chút xử lý hạ bề ngoài. Theo sau liền khuỵu tay chống tại mặt bàn, một tay bị đầu, có chút nghiêng thân, đối Khúc Văn Trạch phương hướng mỉm cười chăm chú nhìn. Ánh mắt nhu tình như nước, một đôi mắt đào hoa càng động nhân. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng Khúc Văn Trạch mới là một đôi vợ chồng bất hòa đâu. Khương Hy đem bóng lưng để lại cho Mạt Hiểu bên kia. Một bàn ba người, Mạt Hiểu giống như hoàn toàn bị ngăn cách. Rõ ràng là ba người điện ảnh, Mạt Hiểu lại một lần cảm giác được chính mình tựa hồ có chút dư. Này, Mạt Hiểu theo bản năng cảm thấy buồn cười, Khương Hy từ nhỏ liền như vậy, có đôi khi thật được đủ ngây thơ luận ghê tởm người chưa từng thua qua. Buồn cười rất nhiều, đáy lòng lại dâng lên phức tạp khó hiểu cảm xúc. Đối diện Khúc Văn Trạch mi tâm đã không tự giác nhíu lên. Làm một cái thằng nam, mặc cho ai bị như vậy mặt cùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ đều sẽ không tự giác khởi cả người nổi da gà. Dù là Khúc Văn Trạch định lực được, như cũng mặc sau một lúc lâu. Đẩy đẩy mắt kính, hít một hơi thật dài khí sau, mới chậm rãi mở miệng, "Khương quân đoàn trưởng, có ý thứ, không phải dựa vào khóc lóc om sòm lăn lộn liền có thể được đến." Nói có lý, Khương Hy mỉm cười đạo, "Thừa dịp người chưa chuẩn bị trộm đạo mới là thượng đạo." Khúc Văn Trạch mảnh dài đôi mắt có chút nheo lại, thấu kính phản ánh sáng nhạt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, so ra kém tự tiện đem vật vô chủ coi là độc chiếm đại gian đạo tặc tinh thần thắng lợi pháp. Vật vô chủ. Khương Hy hổ phách đồng trong hàn mang chợt lóe, lập tức cười khẽ, có người may mắn không phải là người nắm quyền, bằng không này lập pháp cơ quan liền gặp hại pháp luật giải thích theo hắn ăn nói bừa bãi hai câu liền có thể định tính. Có người cho dù tay quyền cũng sẽ phát hiện, quy tắc cũng không phải mặc cho hắn nói cái gì chính là cái đó. Khúc Văn Trạch thản nhiên nói, là không thể mọi chuyện tùy tâm sử dụng, nhưng gọi hắn cầm quyền trong phạm vi sơn xuyên nhật nguyệt đổi mới thiên vẫn là dễ dàng. Khương Hy cười mắt tươi đẹp, tiếng nói lại càng thêm ôn nhu. Khúc Văn Trạch lông mi khẽ nết, dù là hắn chưa từng xúc động làm việc, giờ phút này cũng bị khơi dậy vài phần hỏa khí, vừa lúc cư dưới đất lâu ngày, ta đổ muốn nhìn một chút tân bầu trời lớn lên trong thế nào. Khương Hy mày kiếm trầm xuống dưới, khóe môi hơi vện, mang theo nồng đậm sát khí, trước giờ chưa từng nghe qua loại yêu cầu này, bất quá ta người này luôn luôn thoải mái rộng lượng hữu cầu tất ứng, dù sao cũng phải gọi người vừa lòng mới được. Nói xong, đang muốn chiều sau phất tay gọi đến thường phục trốn ở âm thầm cảnh vệ đội. Mặt bàn đột nhiên loảng xoảng đương vừa vang lên. Khương Hy cùng Khúc Văn Trạch đồng thời ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Mạt Hiểu một tay đem cái kia không quả chén trà trùng điệp đặt vào ở mặt bàn. Một tay chộp lấy Khương Hy đến thời đặt ở bên cạnh quả trượng, một phen nhét trong lòng hắn, trầm giọng nói, "Ra đi." Khương Hy đồng tử mạnh co rụt lại, chậm rãi nắm chặt quả trượng, "Ngươi nói, cái gì?" "Khương Hy, hôm nay vốn là ta cùng Khúc Thần ở giữa sự, thì ngươi đi ra ngoài trước." Khúc Văn Trạch rủ mắt, không có đi xem bên cạnh bàn người kia sắc mặt. Vừa mới còn không ai bị nổi người nào đó, giờ phút này thần sắc, chắc hẳn mười phần đặc sắc. Khương Hy nhìn xem Mạt Hiểu, nàng đen nhánh mượt mà trong mắt, xem người ánh mắt luôn luôn như vậy nghiêm túc thành khẩn. Khương Hy trước kia đặc biệt thích xem con mắt của nàng, giống như có thế gian này hết thảy chân thành nhất bằng phẳng phong cảnh. Nhưng đương phần này nghiêm túc thành khẩn là đối với mình nói ra đi hai chữ thì nhất là ở hắn cùng Khúc Văn Trạch ở giữa làm ra lựa chọn thời. Càng là chân thành càng làm cho lòng người lạnh. Khương Hy bỗng dưng che ngực, trong nháy mắt lại có loại đau đớn, lệnh hắn thiếu chút nữa cúi đầu. Lại không ly khai, Khương Hy sợ chính mình rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình lửa giận. Hắn mặt trầm như nước, chống vải trượng lấy một cái hoàn toàn không giống như là bệnh nhân tốc độ ra nhà này phòng ăn. Hắn giận dỗi rời đi, trong lòng vừa giận vừa đau, lấy lại tinh thần thì mới phát hiện màu nền là nặng nề bi ai. Từng ngày bận bịu trong bất chút thời gian phòng bệnh thăm, vui cười giận mắng lại về đến từ trước, nguyên lai ảo mộng một hồi. Khương Hy cuối cùng không đi xa, ở cửa ngõ vị trí dừng lại. Lưng dựa vách tường, chậm rãi ngồi xuống, tóc mai cụt xuống, che khuất mặt mày, cằm lộ ra tinh xảo thanh lãnh độ cong, tựa một tôn bóng dâm bên trong cô độc tượng đá. 33-12-528 Chương 326, tiếp theo, liền nhường chúng ta dưới ánh mặt trời gặp lại đi, điền viên trong phòng ăn. Mạt Hiểu nhìn xem đối diện Khúc Văn Trạch, thấp giọng nói, "Khúc thần, thật xin lỗi, là ta cho ngươi mang đến phiền toái." "Không phải lỗi của ngươi, tiểu mạn." Khúc Văn Trạch mỉm cười, ôn nhu nói, "Phiền toái vốn là ở đằng kia, không phải ai mang đến." Hắn ôn hòa lệnh Mạt Hiểu lại rơi vào trầm mặc. Khúc Văn Trạch tâm thái rất ổn, cho Mạt Hiểu tự nhiên mà vậy đổi cái ly, thêm trà mới. Mới tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu mạn, chúng ta có thể thử xem." Mạt Hiểu nhìn thẳng hắn, cười cười, "Xin lỗi, không được. Chẳng lẽ ngươi tưởng lựa chọn hắn?" Khúc Văn Trạch đẩy hạ mắt kính, nhăn mày dò hỏi. Mạt Hiểu trầm mặc, không đáp lại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng cùng Khương Hy lập trường thân phận ý tưởng đều có thật lớn khác biệt. Đây cũng là Khúc Văn Trạch dám yên tâm hỏi một trong những nguyên nhân. Mạt Hiểu trầm mặc lệnh hắn rất hài lòng, chỉ cần sẽ không lựa chọn hắn, vậy thì lại không có người so với chính mình thích hợp hơn. "Tiểu Mạt, lựa chọn ta, ngươi tương lai sinh hoạt sẽ càng vừa ý." "Ta biết, có lẽ đi." Mạt Hiểu bật cười, "Nhưng đưa ta không thể." Khúc Văn Trạch mở ra, nhẹ giọng hỏi, "Vì sao?" "Bởi vì ta sẽ vẫn tâm hổ thẹn." Nàng mím môi, thở dài. Khẩu khí này tự đáy lòng thắng ra, như là rốt cuộc thừa nhận trong cuộc sống luôn sẽ có nào đó vĩnh viễn không vượt qua được đi điểm mấu chốt bình thường bất đắc dĩ. Khúc Văn Trạch tay cầm ly có chút siết chặt. Mạt Hiểu đi ra điền viên phòng ăn, nhìn ngã tư đường đèn hướng dẫn có chút xuất thần. Cự tuyệt Khúc Văn Trạch thời điểm, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình cự tuyệt mọi người. Mà cái kia nguyên nhân, Mạt Hiểu ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên nhìn thấy ở cửa ngõ có căn quải trượng ngã xuống đất, từ góc bên kia lộ ra một khúc. Cửa ngõ, Khương Hy tượng cái kẻ lang thang bình thường lưng tựa sát tường, ngồi xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Đi ngang qua người đi đường như là nghiêm túc nhìn thượng vài lần. Sợ là rất khó tin tưởng, như thế khí chất nạn lòng một người, lại sẽ là vị kia không ai bị nổi cao cao tại thượng quân đoàn trưởng. Bên kia ngã tư đường mọi người đến lại đi. Khương Hy cũng không biết mình ngồi ở nơi này đang đợi cái gì. Hắn như là cuồng phong trung thật cẩn thận nâng cuối cùng một sợi tràn ngập nguy cơ tuổi lửa lữ nhân, trong một mảnh tối đen bồi hồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ở trước người vang lên, ngươi như thế nào còn không về đi? Mặt Hiểu cúi đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm lẻ loi ngồi Khương Hy, cùng với hắn bao được cùng đại xúc xích dường như chân. Tổn thương đều còn không tốt, chạy lung tung cái gì? Vừa mới uy hiếp người thời không còn rất uy phong sao? Như thế nào vừa quay đầu, tổng muốn đem mình chỉnh như thế đáng thương. Nàng nhịn không được thở dài. Khương Hy kinh ngạc nhìn xem nàng, lập tức lại đi phía sau nàng quét mắt. Chỉ có một mình nàng, không có khác người. Hắn nhìn xem Mặt Hiểu hạ thấp người, ở hắn bên tai nói liên miên lại nhải nói chút gì. Khương Hy có chút không nghe rõ, nhưng hắn chuyển con mắt, lại nhìn thấy kia tòa phòng ngăn cửa, có cái thon gầy nam nhân giật mình nhìn phương hướng này. Ánh mắt mê vóng lại buồn bã. Kia thần sắc, cũng không phải một cái người thắng nên có. Khương Hy bỗng lồng ngực như nổi trống, đáy lòng mạnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn gần trong gang tấc Mặt Hiểu, ánh mắt dần dần sáng lên. Khương Hy, ngươi có hay không có đang nghe ta nói chuyện? Mặt Hiểu ngồi xổm ở hắn bên cạnh, không biết nói gì đạo, mau đứng lên, ta đỡ ngươi trở về. Vừa dứt lời, đột nhiên, một cái đầu đặt vào ở nàng đầu vai. Nhẹ nhàng cô tịch thoải mái im lặng. Mặt Hiểu thân thể mạnh cứng đờ. Nàng nghe một đạo tựa thở dài thanh âm bên tai nhẹ nhàng vang lên, "Mặt Hiểu, ta chân đau." Có chút mất tiếng, còn có ba phần ủy khuất. Mặt Hiểu cắn chặt hàm răng, túi đầu nhìn xem dưới tầm mắt phương cái kia đầu. Nàng có đôi khi thật cảm giác hắn đặc biệt đáng giận, hận kia lanh huyết vô tình, hận kia không ai bị nổi, hận kia cùng tung làm cản, hận kia không lưu đường sống, hận không thể một tát đập chết hắn. Nhưng mà nâng lên tay, ở buông xuống thì nhưng chỉ là nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu hắn, vỗ vỗ, thậm chí ngay cả giọng nói đều trở nên hòa hoãn, "Biết trở về đi. Lần sau không cần tổn thương không hảo liền nơi nơi chạy loạn, ta đã nói rồi, ta sẽ đi thăm bệnh liền nhất định sẽ đi." Giúp hắn nhặt lên quả trượng, lại đem hắn từ mặt đất cẩn thận nâng dậy đến, Mặt Hiểu lại nhịn không được oán giận đạo, "Ngươi nói ngươi là không phải đáng đời, ta hôm nay vốn là cùng Nhã tỷ đến thân cận, ngươi nói ngươi đột nhiên xông tới cùng Khúc thần chí cái gì khí?" Bóng lưng của hai người cùng rong dài tranh chấp tiếng dần dần đi xa. Khúc Văn Trạch đứng ở cửa ngõ, kinh ngạc nhìn xem hai người lẫn nhau nâng bóng lưng, im lặng không biết nói gì. Đoạn đường này, tuy va chạm, tranh chấp không ngừng, nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối không buông xuống lẫn nhau nâng tay. Hai người ảnh tử ở ngọn đèn chiếu rọi xuống, tại sau lưng kéo dài, dần dần dung tại một đường. Khúc Văn Trạch nhìn chằm chằm kia luồn quang ảnh, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình dưới chân này thúc, trong lòng vắng vẻ lần đầu cảm thấy có vài phần buồn bã. Mấy ngày sau, Thiên Nhãn căn cứ phòng tuyến trong đại thanh tiêu diệt đã hoàn thành được không sai biệt lắm. Một ngày này, Mặt Hiểu ở giã thảo doanh trình quân, chuẩn bị lãnh binh đi mặt đất đóng quân một đoạn thời gian, hiệp trợ các công nhân tu kiến thứ 6 đạo phòng phóng xạ bình chướng. Đương nhiên, nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là bảo hộ các công nhân cùng kiến trúc công trình an toàn, tránh cho ngoại giới nguy hiểm xâm nhập. Nàng tuân theo Tần Tiếu ý tứ, cùng Khương Hy ở phòng họp hảo hảo trao đổi một chút hợp tác công việc. Có lẽ là trải qua thẩm kỳ sự tình, hoặc là căn cứ tiến vào tân phát triển văn trường, Khương Hy có khắc càng sâu suy nghĩ cùng quy hoạch. Tóm lại, có hắn dẫn đầu, giã thảo doanh cùng biên phòng quân nguyên bản đối địch quan hệ giảm bất không ít. Đương nhiên, chỉ là hợp tác cũng không phải dung hợp, song phương như cũ vẫn duy trì phân biệt rõ ràng giới tuyến. Bởi vì lần này muốn đóng quân không ít thời gian, Mặt Hiểu rời đi căn cứ tiền rất nhiều bạn thân đều dắt cả nhà đi đến đưa nàng. Đương nhiên, không ít người dùng kỳ mong ánh mắt ngóng trông nhìn chằm chằm nàng. Bọn họ cũng đều biết, chờ Mặt Hiểu lại trở về thì rất có khả năng sẽ mang đến bọn họ có thể trở về mặt đất tin tức tốt. Mặt tỷ, chúng ta mấy ngày có thể thành công? 5 ngày có được hay không? Tôn Dương Dương ở một bên cười hỏi. Mặt Hiểu trợn trắng mắt, nếu không hai ta đổi vị trí, ta đi cho ngươi bán 5 ngày hàng, ngươi trong vòng 5 ngày cho ta đem phòng phóng xạ bình chướng xây được không? Kia không phải thành. Tôn Dương Dương hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ thân tiền một cái nhóc con đầu đỉnh, này không nhỏ thí Hải Nhi sốt ruột nha. Nàng nhường ta hỏi cũng không phải là ta hỏi. Tôn Dương Dương lập tức giơ hai tay lên lấy trứng trong sạch, đem ba nước khấu ở một cái mới mấy tuổi tiểu nữ Hải Nhi trên người cũng không chút nào chột dạ. Mặt Hiểu cúi đầu, gặp một cái xấu hổ tiểu nữ Hải Nhi cào Tôn Dương Dương ống quần, cẩn thận từng ly từng tí mở to còn xuất lại một cái hoàn hảo đôi mắt vụng trộm nhìn nàng. Không ngừng đôi mắt có vấn đề, mũi nàng cũng tượng cái phá cửa động túi dường như, lỗ mũi không ở vốn có vị trí. Từ diện mạo cùng niên kỷ đến xem, đứa nhỏ này rõ ràng cho thấy cái tận thế sau mới sinh ra dị dạng nhi. Mặt Hiểu cười cười, trêu tức nói, Quách Minh Nhật, hôm nay thế nào? Thường ta trở về cho ngươi mang cái gì? Mặt đội trưởng, Quách lao sư nói trời bên ngoài hoa bản là lam là thật sao? Gặp ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, Quách Minh Nhật lấy hết can đảm, lớn tiếng hỏi. Nàng là Tiết Sán Sán ngoại sinh nữ, vẫn luôn nghe Tiết Sán Sán gọi Mặt Hiểu Mặt đội trưởng, cho nên cũng vẫn luôn theo chính mình cứu cứu gọi như vậy. Tiết Sán Sán sửa đúng qua vài lần, đều sửa không lại đây. May mà Mặt Hiểu cũng không thèm để ý này đó hư. Đương nhiên, Mặt Hiểu sờ sờ nàng tiểu tiểu đầu, cười nói, tuy rằng hiện tại xuất hiện được tương đối, nhưng sẽ có một ngày, sẽ càng ngày càng nhiều. Quách Minh Nhật ánh mắt rất sáng, kia Quách lao sư nói mặt trời đâu? Cùng trung tâm đường cái đại đèn hướng dẫn ai càng đại? Ngài lần này trở về, có thể hay không cho ta mang một cái mặt trời trở về? Đồng Nôn thú vị nói. Quanh thân đại nhân nhóm đều nghe được nở nụ cười. Quách Minh Nhật biết mình bị cười bận bịu che mũi, đi Tôn Dương Dương ống quần sau rụt một cái đầu. Mặt Hiểu hạ thấp người, nhéo nhéo nàng khuôn mặt trong trẻo cười một tiếng, lăng lăng đáp, tốt. Bất quá mặt trời được hái không xuống dưới, ta chỉ có thể mang ngươi nhìn. Quách Minh Nhật ngốc ngốc gật đầu, tuy rằng không biết vì sao không thể đáp cái thang đem mặt trời lấy xuống, tựa như trung tâm trên đường cái mỗi lần đổi đèn hướng dẫn đồng dạng. Nhưng thỉnh cầu được đến hứa hẹn, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Còn sót lại một con mắt đều mừng rỡ híp đứng lên, lộ ra mang răng bộ răng nanh. Nàng từ nhỏ liền có cái thích cắn đồ vật tói xấu, làm người ta mười phần đau đầu, may mà trải qua một cái họ chú mãi mãi ngày sau bồi dưỡng giáo dục, cũng dần dần sửa lại. Mặt Hiểu từng cái cùng mọi người nói đừng. Đáng cười nhất là, vài ngày trước rõ ràng đã chính thức ở cùng một chỗ Triệu Bằng Đông Nhã, lại vừa đàm không hai ngày liền ở chiến tranh lạnh. Còn muốn Mặt Hiểu cái này sắp rời đi đi xa người cho hắn lưỡng quyết bảo. Giải quyết xong một đại rổ sự tình, Mặt Hiểu đỡ chán thở dài. Trước kia ai nói qua tới, nàng thật là cái bận tâm mệnh. Bất quá, ở nơi này mà thế hạ, tài cán vì trong cuộc sống lông gà vỏ tỏi mà phiền não, làm sao không phải một loại hạnh phúc. Người tín ngưỡng ở trong cho tàn trọng sinh, mà không phải là diệt vong, mới là nàng, bọn họ kiên trì ý nghĩa. Mặt Hiểu vây tay tạm biệt mọi người, vừa đi chưa được mấy bước, phát hiện cửa có người ỷ tàn tường chờ ở nơi đó. Khương Hy. Mặt Hiểu nhíu mày, như thế nào? Sợ ta cận thủy lâu đài, đem bên ngoài ưu thế đoạn đường toàn chiếm. Ngươi được thật dám nói. Khương Hy liếc nhìn một lần nàng trang bị, xác nhận không có lầm sau mới mỉm cười đạo, ở mặt trên chờ, chúng ta biên phòng quân cũng không thể mọi chuyện đều để các ngươi giả thảo doanh làm náo động. Chờ. Mặt Hiểu liếc mắt hắn còn không hảo toàn chân, bật cười, đợi bao lâu? Được đừng ta nhiệm vụ hoàn thành ngươi đến cắt cái mẩu. Cười nào ý nghĩ thật là rõ ràng. Khương Hy cũng không để ý, vô đầu của nàng đạo, đi thôi, chú ý an toàn. Mặt Hiểu nhún nhún vai, ghét bỏ lay hạ tay hắn, lưu loát xoay người rời đi. Ta khi nào nhường ngươi đợi lâu qua? Sau lưng mơ hồ có rồi mỗi loại nói nhỏ. Mặt Hiểu khẽ môi nhếch lên, bước đi sinh phong, áo khoác và táo đều tựa sinh động đứng lên. Phía sau mọi người nhìn ra xa chưa động. Nàng giống như thường xuyên tượng lần này như vậy, đem dũng cảm kiên định bóng lưng lưu cho bọn họ, chính mình xông vào trước nhất phương. Nhưng nàng, bao gồm bọn họ cũng đều biết, nàng không phải một người. Mỗi một người bọn hắn đều ở từng người nghề nghiệp cùng cương vị thượng yên lặng cố gắng, vì đại gia cộng đồng tốt đẹp ngày mai mà phấn đấu. Chúng đạo sở tới, trăm sông đổ về một biển. Tiểu Mạn, chúng ta chờ ngươi trở về. Sau lưng mơ hồ có người la lớn. Mặt Hiểu tươi cười tràn ra, không quay đầu lại, giơ cánh tay lên chiều sử dụng sau này lực giơ lên tỏ vẻ đáp lại. Tiếp theo, liền nhường chúng ta dưới ánh mặt trời gặp lại đi. 6, toàn văn xong 6, ai nha, viết xong đây, câu chuyện liền giảng đến nơi này đi. Viết cái này câu chuyện thật là cái ngoài ý muốn. Vốn thượng quyển sách kết thúc, vốn gốc tưởng mở ra RPG vong du văn kêu bản tồn cảo càng nhiều thiết lập càng tường tận, kết quả bị lật chết. Lúc ấy nản lòng thoái chí, ngẫu nhiên thoáng nhìn trong cặp hồ sơ phế bản thảo, tận thế đề tài từng viết qua mấy quyển, có đại nữ chủ dị năng thăng cấp văn, cũng có tượng này bản đồng dạng thiên hình tượng hiện thực loại. Liền căn cứ thanh tồn kho tâm thái tiện tay ném này bản, vốn không nghĩ qua ném nó chỉ là bởi vì nó phế bản thảo tương đối nhiều ha ha. Tận thế cái này đề tài, kỳ thật không tốt lắm viết. Không chỉ là đề tài cùng nội dung mẫn cảm độ vấn đề, bởi vì đề tài bối cảnh nguyên nhân, thụ chúng các trị không đồng nhất, khống ôn cũng là một cái tương đối khó địa phương, tiếng mắng cũng rất lớn. Cho nên rất nhiều tác giả đều sẽ đường vòng lối tắt đi huyền huyễn thăng cấp lộ tuyến, né qua nào đó tranh luận điểm, ta cũng có loại hình này phế bản thảo. Nói thật, nếu không phải này bản tự tính ra nhiều, ta chắc chắn sẽ không ném này bản cá nhân ta cảm thấy đại chủ góc thăng cấp văn tài ở ta thoải mái khu. Cho nên quyển sách này đối với ta mà nói, vẫn có chút tiểu đột phá đát. Đương nhiên, nhìn xem nhiều nghe được nhiều bị chửi hơn nhiều, ta ở trên tâm tính cũng có càng lớn đột phá, trước mắt đã vững như lão cầu hắc hắc. Dù sao trăm người phía trước, cùng nhất đoạn nội dung cốt truyện, có người nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, có người cảm thấy cực kỳ nhàm chán, có người tán thưởng chi tiết, có người mắng to thủy hóa, có người đau buồn tức giận lẫn lộn, có lòng người không gợn sóng. Làm dâu trăm họ nha ba, ai. Thật giống như có người thích cực kỳ nữ chủ hận chết nam chủ, có người lại đặc biệt yêu nam chủ đặc biệt hận nữ chủ. Quyển sách này về tương lai ta còn là chôn một ít tiểu tiểu phục bút tỉ như từng sách ra hàng không khí rơi tan, tỉ như quốc gia khác còn không lộ diện, tỉ như căn cứ tập đoàn ở giữa phân tranh, tỉ như nguy hiểm thủy sinh sinh vật này khu, tỉ như Triệu Bằng nhớ mãi không quên đi thông biển cả đường về. Nhưng bởi vì đây vốn là lấy Mặt Hiểu vì chủ tuyến thị giác nói câu chuyện, ta sơ tâm là nghĩ nói một nói tận thế hạ tình bạn, tình thân, tình yêu, ích kỷ hoặc hy sinh, ác cùng thiện, sinh cùng tử thăm dò cùng quốc gia đại nghĩa, từ một cái bình thường tiểu nhân vật xuất phát, đến một đám bình thường tiểu nhân vật không ngừng trải qua trưởng thành câu chuyện. Viết đến nơi đây nguyên bản định ra chủ tuyến đã cơ bản nói xong cho nên liền giảng đến thiên nhãn liền thu cuối đi. Có lẽ tương lai bọn họ sẽ phát triển được càng tốt, này tòa căn cứ văn minh đạt được rất tốt kéo dài, đương nhiên không rời đi bọn họ bọn này để nhất người cố gắng. Có lẽ tương lai sẽ có người đi ra ngoài, ở phế thổ bên trên, dùng hai chân đo đạc sinh tồn biên giới. Có lẽ lại sẽ có ăn tươi nuốt sống người đi vào đến, cho rằng chính mình tìm được thất lạc văn minh. Đang 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 đang, hoan nên xem phế thổ thiên. No, phúc đừng thật sự, ta nói đùa, nha, đều là nói sau đây. Tóm lại đâu, về bọn này các không giống nhau. Bình thường mà cố gắng mọi người câu chuyện ta liền giảng đến nơi này đây. Thiên hạ không không tán chi yến hội, cảm tạ mọi người cùng nhau cùng đi lần này tận thế cuộc hành trình. Vẫn là câu nói kia, giang hồ bất lão, chúng ta hữu duyên tái kiến. 33-32-628 Chương 327 Phiên ngoại lúc ấy tuổi còn nhỏ, quay đầu đã ngơ ngẩn Đông Hồ Thị, 10 giờ đêm. Trên đường như cũ rất phồn hoa, dòng người như dệt gửi. Hai bên nhà cao tầng ở đèn nghe ông chiếu dọi hạ, xem lên đến tượng từng cái mai phục tại đêm tối cử thú. Tại như vậy xa hoa trụy lạc trong không khí. Một cái yếu ớt gầy thiếu niên con cặp sách ở bên đường cấp tốc chạy trốn. Hắn thở dốc rất trọng, tuy kiệt lực cường chống đỡ, nhưng tốc độ cuối cùng dần dần chậm lại. Xem lên đến thể lực chống đỡ hết nổi, đã đạt cực hạn. Tạ Bất Miên, chạy gấp như vậy làm gì? Đồng học một hồi, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Sau lưng, có người ngồi ở trong xe, thoải mái đuổi kịp hắn, nhìn hắn chật vật dáng vẻ, làm càn cười to. Bị buộc đến chết con hẻm bên trong. Phía trước chạy trốn thiếu niên dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm dần dần tới gần người, thần sắc cú ám. Đối diện có ba cái thiếu niên, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Trong đó một cái giống như hắn, đều mặc Đông Hồ Thị nhất trung đồng phục học sinh. Mặt khác hai cái thì mặc thất trung tá phục. Lời mới vừa nói là xuyên nhất trung đồng phục học sinh cái kia. Hắn đứng ở phía trước, nắm một cái hình thể to lớn chó săn, thoạt nhìn là ba người này đầu lĩnh. Chạy a, như thế nào không chạy? Dắt cẩu vị kia dùng mèo đùa con chuột ánh mắt nhìn phía trước, tiếng cười trêu tức. Lập tức, hắn thả lỏng dây thừng. Dưới chân kia con chó săn không biết được cái gì chỉ thị, lại mạnh phục thấp tứ chi, sủa tiếng trầm thấp, đối phía trước lộ ra sâm bạch răng nanh. Hoàng Vi, ngươi đừng rất quá đáng. Bị buộc đến nơi hẻo lánh thiếu niên cởi xuống cặp sách, yếu ớt năm ngón tay siết chặt dây lưng, bày ra một bộ phòng bị tư thế. Quá phận. Hoàng Vi cười nhẹ, quay đầu hỏi hai bên trái phải xuyên thất trung tá phục thiếu niên, ta quá phận sao? Ta làm cái gì? Tạ Bất Miên, đừng như thế không biết tốt xấu, chúng ta đồng học một hồi, Vi ca chỉ là nghĩ cùng ngươi tự ôn chuyện. Một tên trong đó xuyên thất trung tá phục học sinh nhíu mày đạo. Đúng a tiểu Tạ, người khác trưởng một chương thành thật mặt, hát đệm quyến nhủ, chúng ta tiểu học sơ trung đều ở một trường học, ngươi còn tin bất quá ta sao? Ôn chuyện. Tạ Bất Miên trầm thấp cười ngước mắt, thần sắc gần hàm trầm trọng, không phải là nghĩ ta chủ động rời khỏi lần này giang đại đặc biệt chiêu sao? Nghe hắn như thế đi thẳng vào vấn đề. Đối diện ba người ngẩn ra. Tên kia gọi Hoàng Vi thiếu niên dẫn đầu phản ứng kịp, sắc mặt chuyển lạnh, ngữ điệu khinh miệt nói, nếu ngươi đều biết ta đây cũng không vòng vo với ngươi. Một câu, muốn bao nhiêu tiền? Vốn là nhục nhã người một câu. Lại thấy Tạ Bất Miên giật giật khóe miệng, mắt sắc kỳ dị nhìn chằm chằm hắn, bao nhiêu tiền đều có thể. Hoàng Vi không dự đoán được hắn hôm nay như vậy tức thời, cười, chỉ cần ngươi chịu đem danh ngạch nhường lại. Kia đem Long Nhân bệnh viện cho ta đi. Tạ Bất Miên nhẹ giọng nói, ánh mắt niệm ai. Hoàng Vi sửng sốt, lập tức giận tím mặt. Long Nhân bệnh viện là nhà hắn gia nghiệp căn cơ. Tạ Bất Miên này nhẹ nhàng bâng cơ một câu, là muốn hắn ra gốc gác. Nhìn thấy Hoàng Vi nháy mắt khó coi thân sắc, bị buộc ở góc tường gầy thiếu niên đã nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Rõ ràng bị buộc phải vào tuyệt cảnh, thế đơn lực độc, hắn vẫn còn dám lửa cháy đổ thêm dầu, trong lòng mơ hồ lộ ra vài phần cuồng loạn điên cuồng đến. Tiếng cười kia quanh quẩn ở tối tăm trong ngõ nhỏ, như là một đám trong trẹo bàn tay thẳng tắp phiến ở Hoàng Vi trên mặt. Hắn sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm. A nha. Hoàng Vi thở nhẹ một tiếng, dường như không cẩn thận, dây thường tùng. Dưới chân chó săn lại được chỉ thị gì, mạnh vượt mức đánh tới. Ám dạng ngõ hẹp, to lớn bóng mang nên diện che phủ đến. Tạ Bất Miên đồng tử co rụt lại, năm ngón tay mạnh nắm chặt khởi quai đeo cặp sách tử, hung hăng hướng phía trước nhảy tới. Kia chó săn bị hắn đánh được kêu thảm một tiếng, lăn mình một cái ném xuống đất. Nhưng đến cùng da dày thịt béo, lại rất nhanh bò lên, giống bị chọc giận một cái cắn xé ở trên túi sách. Một người một chó đang lúc lôi kéo. Con hẻm bên trong vang lên Hoàng Vi giả tình giả ý thanh âm, ai nha nha, Hồng Phúc quá không nghe lời như thế nào chính mình chạy. Đều tại ta không giữ chặt, hai người các ngươi còn không mau đem Hồng Phúc tìm trở về, vạn nhất cắn bị thương người làm sao bây giờ? Vi ca đừng lo lắng, chúng ta đây liền qua đem Hồng Phúc dắt trở về. Tạ Hồng Phúc, nhà ra. Nhà ra. Hai người khác một bên cười một bên tiến lên. Tạ Bất Miên nghe này tiếng, lại dường như giận dữ, đôi mắt hơi đỏ lên, liền đầu ngón tay đều đang run rẩy. Câm miệng. Làm sao Tạ Bất Miên? Một người kinh ngạc nói, chúng ta gọi nhà mình cầu đâu, ngươi đừng không biết tốt xấu. Vừa nói xong lời này, hắn lại ra vẻ chợt nói, à, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi kia sống nương tựa lẫn nhau người quẻ ra ra, có phải hay không cũng gọi là Tạ Hồng Phúc à? Thét lên Hồng Phúc tên này, mặt đất vừa bị quăng mở ra cầu đống nhiên phát ra hông một tiếng đáp lại. Người kia phát ra cười to, tiếp tục hô, Hồng Phúc. Vông. Tạ Hồng Phúc. Vông vông. Ha 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 ha. Một người một chó trêu ghẹo, Tạ Bất Miên lại cả người run rẩy. Ngập trời phẫn nộ cuối cùng khiến hắn phao khức còn sót lại lý trí, từ trong túi tiền lấy ra một thanh dao nhíp, chiều một người một chó xông đến. Ngoa tạo. Người còn có đồ chơi này, hành a, so trước kia có loại nhiều. Người kia lại không hoảng hốt, thoải mái tránh đi. Hắn vóc người cao lớn, sơ trung thời liền cùng Tạ Bất Miên một cái bang, biết hắn ốm yếu nhiều bệnh, hiện giờ lại quát tháo đấu độc ác, cũng bất quá chỉ có kỳ biểu mà thôi. Hồng Phúc. Chó săn quay đầu một cái cắn lên Tạ Bất Miên cánh tay. Người bên cạnh lập tức tiến lên đoạt đao. Hắn sức lực đại, dao nhíp rất nhanh liền đổi chủ. Đao đã rơi vào trong tay hắn, Tạ Bất Miên lại một bộ trí sinh tử tại ngoài suy xét bộ dáng, không sợ sau lưng của hắn đánh lén. Ngược lại hai tay chuyên chú gắt gao bóp chặt chó săn cổ, phát ngoan loại muốn siết chết này chó chết, mặc kệ người khác như thế nào quyền đấm cước đá đều không buông tay. Lúc này, kia vẻ mặt thành thật tướng đồng học thở dài, "Tiểu Tạ, mau buông tay, nhường chúng ta đem Hồng Phúc mang đi, miễn cho nó phát điên, ở bị không thể vãn hồi hoàn cảnh." Một câu, tựa đều là đang vì cùng cậu cận chiến bạn học cũ suy nghĩ. Tạ Bất Miên lại tựa điên rồi một loại hoàn toàn không nghe khuyên bảo. "Ta để các ngươi, câm miệng." Ai nha cầm di động ghi hình Hoàng Vi ra vẻ kinh ngạc tiếng hô, "Đánh người đây." Đèn nghe ông chiếu không tới âm ú trong ngõ nhỏ, không ai biết tiền căn hậu quả, chỉ thấy mấy cái cao trung nam sinh đánh nhau ở cùng nhau. Lúc này đã gần đến nửa đêm, nơi này hoang vu, đi ngang qua người đi đường ít dần. Cho dù ngẫu nhiên có đi ngang qua, cũng bước chân vội vàng, đều lười trêu chọc này đó phiền toái. Cùng lúc đó, khoảng cách cửa ngõ hơn 100 mét trên lối đi bộ, có một nam một nữ sóng vai mà đi. Xem niên kỷ cùng ăn mặc, hẳn là chung quanh đây sinh viên. Nữ sinh một đầu tự nhiên cuốn tề gãy tóc ngắn, lớn rất là xinh đẹp, mắt hình thiên tròn, đen lúng liếng chuyển động tại tinh thần khí mười phần, nhường nàng ở này nửa đêm cũng lộ ra tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Thời tiết rất lạnh, không trung hình như có tuyết muốn rơi xuống. Nàng mang bao tay còn không ngừng dùng miệng hà hơi một bên xoa tay, cả khuôn mặt thiếu chút nữa chôn ở mù sương trong sương mù. Thấy nàng như vậy, bên cạnh cùng nàng sóng vai mà đi nam sinh có vài phần buồn cười. Biết lạnh, hắn đuôi lông mày giơ lên, trong mắt mỉm cười, con ngươi tựa một khối thông thấu hổ phách, đặc biệt xinh đẹp. Nói nhảm. Nữ sinh nghe lời này nhịn không được trợn trắng mắt, đều là huyết nhục chi khu, ngươi không lạnh a? Ngươi còn biết chính mình chỉ là huyết nhục chi khu a? Nam sinh cười nhạo, ỷ vào thân cao ưu thế vô chó con dường như vô đầu của nàng, xem ra lần này ở nằm bệnh viện lâu như vậy không bật nằm, cuối cùng có chút thu hoạch. Nhìn một cái, này tranh chua tiếng người không? Đây là nên đối mới ra viện bệnh nhân nói lời nói sao? Nữ sinh vừa rồi bất đắc dĩ, theo hắn nhất vỗ, đầu bị bắt điểm được cũng như gà mổ thóc. Lúc này càng là nhịn không được thở phì phì ba một chút đánh dụng tay hắn. Cười lạnh, nằm bệnh viện làm sao? Vài phút xuất viện lại là một cái tốt, lời nói đến vậy, nàng hơi ngừng lại. Nô, giống như dùng hán không đúng lắm. Lời nói đến bên miệng, theo bản năng một chuyện, từ hảo hán chuyển thành hảo nữ. Vài phút xuất viện lại là một cái hảo nữ. Nô, có chút kỳ quái. Nha tính trước chấp nhận dùng đi, khoa học công nghệ nữ nhất thời từ quỹ cũng bình thường. Nữ sinh chớp chớp mắt, này tuyên ngôn rơi xuống đất âm vang mạnh mẽ. Phốc phốc. Nhìn nàng ngẩng đầu đỡ ngực hảo khí can vân bộ dáng, nghe nàng một cái hảo nữ tuyên ngôn, bên cạnh nam sinh rốt cuộc không nhịn được ý cười, một tay che bụng một tay xoa xoa khóe mắt, ha ha cười lên. Hắn âm thanh dễ nghe, ngay cả tiếng cười cũng dễ để người rất cảm thấy thư sướng. Đương nhiên, nếu này cười không phải cười nhạo nàng lời nói. Nữ sinh đen mặt dùng khuỷu tay thọc hắn một chút, chết cười ngươi được. Nói xong chính mình sinh khó chịu, tăng tốc bước chân, đi phía trước đắt 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 đi. Lúc này khu ký túc xá khẳng định vào không được. Đợi lát nữa trở về trường học, còn được kiên trì gõ cửa sổ hoặc là gọi điện thoại đem Aji kêu lên mở cửa. Nàng nghĩ đến vị kia được xưng thiết diện môn tiên túc quản Aji, liền cảm thấy có thấy lạnh cả người tự lưng chuyển đến, dưới chân bước chân lại không tự giác tăng nhanh vài phần. Đi chưa được mấy bước, bầu trời chợt có bay là tả màu trắng như tình huống vật này rơi xuống. Vừa mới nói phòng trừng muốn tuyết rơi, lúc này lại thật liền đi xuống. Đông hồ thị tuyết, thật đúng là khó được. Năm nay mùa đông cũng không tránh khỏi quá lạnh đi. Nữ sinh xoa xoa tay hơi ngừng lại. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên có cái gì đó quét tới. Một kiện màu đen áo bành tô, còn mơ hồ mang theo vài phần ấm áp nhiệt độ cơ thể cũng khó hiểu hương khí. Nam tính số đo, 1m8 mấy cái người cao xuyên đều là trong dài khoảng, chớ nói chi là nàng. Và áo thiếu chút nữa kéo hiện giờ đem nàng toàn bộ bọc lấy, đổ thật ấm áp không ít. Nữ sinh quay đầu, nhìn thấy nam sinh không chút hoang mang đưa tay cắm vào túi, bộ dạng phục tùng trông lại, khóe môi kéo ra một cái ác liệt cười, yên tâm, cái này tiện nghi, làm dơ không cần ngươi bồi. Nữ sinh vừa dâng lên một giây cảm động nháy mắt tiêu trừ tại vô hình. Nàng đem quần áo lôi xuống, đi trong tay hắn một ném, cắn răng cười nói, nếu tiện nghi như vậy vẫn là lưu cho ngươi đi, dù sao vải vóc nhiều, có nó che chở, đỡ phải ngươi đợi lát nữa ở trong tuyết làm cản thời điểm bất thân. Dung làm cản cái từ này, nhìn nàng ánh mắt, cũng không giống cái gì hảo hình dung, có lẽ là đem người bên cạnh so sánh thành động vật. Có lẽ là một cái ở trong tuyết làm cản cậu cũng có nói. Đây là đang mắng hắn cậu đâu. Nam sinh trầm thấp cười một tiếng, cũng là không tức giận, lười dương dương đem quần áo đi bên cạnh trên lan can một đáp, đi thôi. Nói xong, đi đầu hướng về phía trước đi. Này ngày đông áo bành tô, nói ném liền ném, tựa chỉ là ở ném một kiện bé nhỏ không đáng kể rác đồng dạng. Nữ sinh sửng sốt. Nàng biết rõ đối diện nam nhân gia cảnh, người thường áo bành tô đều rất quý, hắn mặc trên người như thế nào có thể tiện nghi. Có lẽ là ngũ vị tính ra. Có lẽ là sáu vị tính ra. Cũng không thể là thất vị tính ra đi. Nữ sinh không xác định. Nàng căn cối sức tưởng tượng không ra đến. Nhưng tóm lại là không ít tiền. Hừ, ném liền ném, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi nhà sao? Nữ sinh nói thầm câu, cất bước liền đi. Mới vừa đi không hai bước, nàng thở dài, nhanh chóng xoay người đem kia áo bành tô ôm vào trong lòng. Không biện pháp, này móc tính cách một khi dưỡng thành, được thật chết người a, nàng thật không phải đau lòng quần áo, nàng là đau lòng tiền nhà. Người điên ư? Nhiều tiền như vậy nói ném liền ném. Nàng ôm quần áo chạy chậm vài bước, nhanh chóng đuổi kịp phía trước nam sinh kia. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, đối phương sớm đã dừng bước, đang đứng ở đằng kia chờ nàng đâu. Trong mắt mỉm cười, dường như sớm đoán được lấy nàng tính cách, sẽ có này vừa ra. Cậu, chó thật a. Nữ sinh hận nghiến răng nghiến lợi, trong cõi u minh lại thật tựa nghe thấy được cậu gọi. Vung. Tê, nhìn một cái, tức giận đến đều nghe nhầm. Vung vung. Đừng gọi. Vung vung vung. Ân. Không phải nghe lầm. Nữ sinh sửng sốt, theo gọi nơi phát ra đi vài bước, thăm dò nhìn lại. Một cái cực kỳ tối tăm hẻm nhỏ. Người bình thường có lẽ còn cần tốn chút công phu khả năng xem rõ ràng. Nhưng nàng từ nhỏ thị lực vô cùng tốt, cơ hồ đảo qua dưới, liền đem tình huống bên trong nhìn cái rõ ràng. Bên trong lại có mấy cái cao trung nam sinh ở đánh nhau. Vẫn là 3-1. Ngạch không đúng, cộng thêm một con chó. Kia bị đánh nam hải thân hình gầy, mặt mũi bầm dập đầy mặt là máu. Chiến đấu tại ba người một con chó ở giữa, cơ hồ toàn bộ hành trình không có đứng thẳng qua. Không phải nơi này chịu một quyền đó là chỗ đó chịu một chân, trên người lại vẫn có không ít cán bị thương. Tượng trưng cho thanh xuân cùng hy vọng xanh trắng xen kẽ đồng phục học sinh, đều bị bắn lên loang lổ vết máu. Nữ sinh đôi mắt mạnh trừng lớn, đây là vườn trường bạo lực. Nàng xẹt một chút nổi giận, lập tức liền muốn xông ra. Trước khi đi, thủ đoạn đống bị người bắt lấy. Ngươi làm cái gì? Nàng nhìn về phía bên cạnh ngăn cản chính mình nam sinh, trợn mắt nói, ngươi làm cái gì? Nam sinh tả con mắt liếc mắt con hẻm bên trong động tĩnh, mắt không gợn sóng hỏi ngược lại, mới từ bệnh viện đi ra, lại muốn đi vào. Khoảng thời gian trước liền ăn xa huyện công phu, đều có thể đem mình dạy vò vào bệnh viện. Cũng là không người nào. Một khắc không cho người bất lo. Ngươi không phát hiện phía trước có người ở bắt nạt đồng học sao? Nữ sinh nhíu mắt, trầm thấp đạo, loại thời điểm này, ngươi chẳng lẽ muốn ta làm như không thấy? Nói xong, nàng bỏ ra nam sinh tay, cũng không quay đầu lại nói, nhớ báo nguy, liền biết quên không nổi ngươi. Bị quăng mở ra nam sinh bất đắc dĩ thở dài, một bên theo sau một bên từ trong túi tiền lấy ra di động. Hẻm tối bên trong, bị ba người hợp đánh thiếu niên đã có giúp ở đã ngất đi, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Hoàng Vi đứng thẳng thân thể, dùng đầu ngón tay xóa bỏ chính mình trên mặt bị hắn phát ngoan cào ra đến máu mang ăn, phun ra khẩu huyết thủy tại kia trên người hắn. Mẹ, lão tử coi khinh ngươi càng ngày càng lợi hại ha. Nói xong Vu là chưa hết giận, vừa mạnh mẽ đạp một chân. Một cước này chính giữa bụng, thiếu niên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, không ngờ bị đả tỉnh. Hắn năm ngón tay bắt giật giật, ý đồ đứng lên lần nữa. Nhưng mà cả người đau nhức, khiến hắn cho dù dùng hết toàn lực, cũng chỉ là run run rẩy rẩy miễn cưỡng dựa vào tàn tường ngồi dậy. Họ tạ ngươi sẽ không thật nghĩ đến ngươi có thể phản kháng lao tử đi. Hoàng Vi ánh mắt chợt lóe, mang theo cầu dây cười nói, ngươi đoán nhà ta cậu như thế nào liền gọi tạ hồng phúc đâu? Hắn kiến giải thượng thiếu niên mạnh ngẩng đầu, hận không thể uống hắn máu biểu tình, cười ha ha. Thật vừa đúng lúc, gia gia ngươi ở nhà ta bệnh viện đương người vệ sinh đâu. Tạ Bất Miên sử sốt. Gia gia chỉ vui mừng hớn hở nói hắn tìm cái sạch sẽ công tác, mỗi ngày sớm liền ra ngoài, lại nguyên lai là ở trong bệnh viện làm vệ sinh. Hoàng Vi chật chật lắc đầu, một cái lao bất tử vẫn là cái quẻ tử, nếu không phải xem ở ngươi trên quan hệ, ta cũng sẽ không thu lưu hắn. Da mặt cũng là thật dày, lại vẫn dám đến nhận lời mời, xem ra các ngươi Tạ gia là nhất mạch tướng nhận a. A đúng rồi, ngươi đoán thế nào, nhận người ngày đó ta vừa vặn tân đến con chó này, ta trước mặt gia gia ngươi mặt nhi cho nó lấy tên này, gia gia ngươi còn được túi đầu không lưng cười làm lành trầm trồ khen ngợi đâu, vẹn vẹn bởi vì ta cho hắn mở ra tiền lương so người khác muốn cao hơn 2000. Liền chính là 2000 đồng tiền ha 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 ha. 2000 khối liền có thể làm cho người ta đương cầu. Hoàng Vi cười đến làm càng cực kỳ, nhà ngươi có phải hay không rất thiếu tiền a? Bất quá ta nhìn ngươi hôm nay rất bạo xịt a, nên sẽ không các ngươi Tạ gia một nhà loại toàn bạo ở một người trên người a ha ha ha. A cũng là, một cái nghèo đều nhanh đói còn dám cùng lão tử tranh giành ở đâu. Hắn mỗi nói một câu, đối diện thiếu niên kia liền phẫn nộ một điểm, thống khổ một điểm. Hoàng Vi dường như thật thưởng thức hắn phần này đau khổ, mùi ngon nhìn trong chốc lát. Theo sau lui lại mấy bước, ánh mắt chuyển lệnh đạo, nhận thức chút tướng đem Giang đại danh ngạch nhường lại cho ta, không thì ta cũng không dám cam đoan ra ra ngươi lương cao công tác. Hắn cố ý đem lương cao hai chữ cắn cực kỳ nặng. Ngụ ý, ra ra ngươi như thế không loại người, nhưng xem rất nặng đâu. Không nghĩ nhường ra ra ngươi thống khổ khổ sở, ngươi phải biết nên làm như thế nào đi. Giáo huấn con người hoàn mỹ, Hoàng Vi tâm tình cuối cùng chuyển hảo. Dắt chó liền muốn quay người rời đi. Hắn đánh sớm nghe qua này ông cháu lưỡng tình cảm vô cùng tốt, Tạ Bất Miên sẽ không vứt bỏ ra ra hắn không để ý. Vị này Tạ đồng học, bởi vì ở trường thành tích vô cùng tốt, thường xuyên có thể đoạt hắn nổi bật. Hoàng Vi cố ý điều tra qua hắn tài sản bối cảnh, biết hắn từ nhỏ cha mẹ ly hôn, sau này phụ thân chết vào công trường ngoài ý muốn. Như vậy bối cảnh, quả thực người nghèo khuôn mẫu không có gì hảo để ý. Người vận mệnh, tuyệt đại đa số từ sinh ra liền nhất định. Hắn vừa đi, một bên nhếch môi cười. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, đột nhiên sử sốt. Chỉ thấy phía trước trong bóng tối, đột nhiên đi đến một nữ sinh, mặt trầm xuống, chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền muốn vượt qua bên người hắn. Xem bộ dáng cùng mặc, hẳn là chỉ là cái bình thường sinh viên. Đã trễ thế này, nàng một người đi này ngõ cụt đi làm cái gì? Chẳng lẽ là đến? Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Một nữ nhân. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hoàng Vi bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Đừng nói, này nữ lớn ngược lại là không sai. Hắn kêu ngạo quen, thân thủ cản lại, làm cái gì mỹ nữ? Tới tìm ta. Ta tìm hắn. Nữ sinh mắt nhìn góc hẻo lánh mình đầy thương tích thiếu niên, thản nhiên nói. Tìm hắn. Hoàng Vi ánh mắt chợt lóe, ngươi nhận thức hắn. Nữ sinh bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Hoàng Vi. Sau một lúc lâu, thẳng đến Hoàng Vi đều cảm thấy phải có vài phần cổ quái cùng da đầu run lên thì nàng mới quay đầu đi, nhặt tiếng đạo, ta là tỷ hắn. Phốc phốc Hoàng Vi lúc này là thật cười. Hắn cảm thấy cái này nữ nhân là cố ý đến tìm cha nhi. Mắt thấy người kia muốn từ bên cạnh mình qua, hắn bỗng nhiên lại thân thủ, cầm lấy cổ tay nàng, trầm thấp đạo, vị mỹ nữ này, phía trước là Tử Lộ. Nữ sinh cũng là cái bạo tính tình. Đêm khuya tối hẻm, đối mặt mấy cái vừa trải qua ẩu đả hung ác nam nhân, đúng là một chút không sợ. Ba một cái tát đánh rất Hoàng Vi tay. Theo sau không đợi mọi người phản ứng, liền tiến lên muốn đi nâng kia bị thương nặng thiếu niên. Mắt thấy phía trước nam sinh sắc mặt khó coi, nàng cười lạnh nói, "Nhất Trung, tiểu đệ đệ, thật là không được à, học sinh cấp 3 liền sẽ học nhân gia lưu manh du côn đánh nhau. Yên tâm, ta đã báo cảnh sát, ngươi trường học lao sư đồng học rất nhanh rồi sẽ biết ngươi hành động vĩ đại." Nhất Trung là thị trong danh giáo. Cùng bên cạnh kia lưỡng thất trung bất đồng, có thể thượng đông hồ nhất trung học sinh, đều là toàn thị thành tích đứng đầu người. Xem hắn cái bọc kia không làm dạng hình dáng, nên vẫn là muốn mặt. Nàng vừa rồi vô tình nghe vài câu, xem ra là vì Giang đại danh nghịch ở tranh. Theo nàng, loại hành vi này quả thực ngây thơ đến cực điểm. Một cái triệu tập dự thi danh ngạch mà thôi, không thành lời nói, còn có thi đại học ca đánh thành như vậy bao nhiêu mang điểm tư toán. Nữ sinh nói xong, liền gặp đối diện kia dắt cầu nam hải biến sắc, nắm cầu dây tay run run dậy dường như có chút bướng lòng. Sách, tuổi còn trẻ liền được bắt kỉnh sần sao, ngay cả cái dây đều dắt không nổi. Một câu châm chọc tiếng vang lên. Đồng thời, một cái năm ngón tay thon dài tay bỗng nhiên từ phía sau thăm dò đến, nhanh chóng lại tinh chuẩn tiếp nhận cầu dây. Kia chó săn hung mãnh, gặp cầu dây rơi vào người xa lạ trong tay, mở miệng liền muốn cắn. Nhưng mà mới tới nam sinh tựa hồ hấn cầu rất có một bộ. Dây thường trước là bướng lòng. Đại cẩu mở miệng muốn cắn đến người thì bỗng nhiên mạnh siết chặt, nhắc tới. Chó săn cổ liền vò chăn chết, phát ra kêu thảm. Lặp lại vài lần. Này bắt nạt kẻ yếu xuất sinh liền đã có kinh nghiệm, lại không dám lỗ mãng. Từ đâu tới, gặp một cái hai cái không hiểu thấu chạy đến xen vào việc của người khác, Hoàng Vi tức giật khởi, đang muốn mắng chửi người. Lại thấy một đạo chiếu sáng tại kia vấn cẩu nam sinh trên người. Nguyên lai, là kia lưỡng thất học sinh trung học trước tiên mở ra điện thoại di động đèn tin. Như thế nào? Ánh sáng nhạt chung, nam sinh rủ mắt nhìn về phía Hoàng Vi, mày kiếm khẽ nhếch, trên mặt ngậm lười nhác ý cười, ngươi muốn chỉ giáo một chút ta? Thấy rõ mặt hắn, Hoàng Vi mạnh cứng đờ, đem bật thốt lên lời nói lập tức ngạnh trong biết hầu. Xem thần sắc, hắn tựa hồ nhận biết người này. Nam sinh xem hắn này một bộ đột nhiên tịt ngòi kinh sợ dạng, nhẹ xách một tiếng, mắt ngậm châm chọc trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhận thức ta. Hoàng Vi tay háo hạ nắm tay có chút siết chặt. Người này không nhất định nhận thức hắn, nhưng hắn xác thật nhận biết đối phương. Dù sao hắn ba từ nhỏ liền giáo qua hắn, người nào không cần dễ dàng trêu chọc. Ở hắn cứng đờ thời gian trong vòng. Đối diện nam sinh đảo qua tối hẻm trung túi đầu dựa vào tản tường thiếu niên, đột nhiên, ánh mắt lóe lên. Hắn lại cũng tựa tay run loại vừa buông tay. Dây thường thoát. Nam sinh này đi phía trước cất bước thì lại giống như không cẩn thận, đã phải con chó kia. Cậu bị hắn này không cẩn thận, đạp phải kia túi thấp xuống đầu vẫn không nhúc nhích thiếu niên bên người. Chỉ là một sát. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, thiếu niên kia đã dùng vừa rồi không biết từ ai trên người lần nữa sờ trở về đao, một phen hung hăng cắm vào cậu cổ. Máu tươi như chú. Lại tiêu hắn một đầu vẻ mặt. Đem một thiếu niên gầy yếu, ở này âm u ngõ hẹp, nổi bật như Sâm La ác quỷ bình thường. Gần trong gang tấc nữ sinh nhìn xem một màn này, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng sững sờ quay đầu. Hoàng Vi đã hét lên một tiếng, tức giận đến đánh tới. Mặt khác hai cái thất học sinh trung học dường như dọa đến nhất thời cứng ở tại chỗ. Mọi người tại đây, chỉ có một nam nhân, còn có thể phát ra quả thế cười nhẹ, rất có vài phần không chút để ý hương vị, nghe vào thai như là nhìn vừa ra đẹp mắt kịch, chơi cái chơi vui trò chơi, chỉ thế thôi. Cứ việc này đầy đất huyết sắc cùng đại gia đánh nhau ẩu đả đầy người miệng vết thương cực kỳ phố người, xem lên đến một chút cũng không buồn cười. Trong tiếng cười, bên ngoài, xe cảnh sát tiếng còi đến. Nữ sinh một phen ngăn lại ở nhào tới Hoàng Vi. Nàng sợ đối diện kia cảm xúc kích động thiếu niên bạo khởi, tựa giết cầu đồng dạng giết người. Bởi vì xem lên đến tình huống nghiêm trọng, cảnh sát đem tất cả mọi người tạm thời mang đi. Làm xong ghi chép, nữ sinh cùng nam sinh lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, nhìn thấy kia mình đầy thương tích thiếu niên một người lẻ loi ngồi ở trên ghế. Vốn hắn nên bị đưa bệnh viện nhưng người này chẳng biết tại sao, chết bướng mình, chính là không đi, còn vội vã phải về nhà. Nữ sinh có chút không đành lòng. Sơ sơ túi, đụng đến một viên sô cô la, đi qua, đưa cho hắn. Thiếu niên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Nữ nhân này sợ là có chút bệnh nặng. Cái nào đầu óc bình thường người sẽ ở loại kia thời điểm, xông tới cứu người. Hắn cảm thấy buồn cười, hắn muốn cười. Nửa ngày không đưa tay ra tiếp. Nữ sinh nhíu nhíu mày, này mặt bị máu dính lên chẳng lẽ đầu óc cũng bị máu dính lên. Tính xem kia giết cậu tính tình, cũng không phải cần người đồng tình ra hỏa. Nàng ba một tiếng đem sô cô la chụp tới thiếu niên trong tay, thản nhiên nói, giang đại mà thôi, ném liền mất. Như thế nào? Là chúng ta đông đại đứng được không đủ cao sao? Nói xong, dứt khoát lưu loát xoay người rời đi. Tạ Bất Miên kinh ngạc nhìn xem kia kỳ quái nữ nhân bóng lưng. Chỉ nghe nữ sinh kia bên cạnh nam sinh tựa hồ đang cười nàng, mặt hiểu, xem ra ngươi lại làm kiện phí sức không lấy lòng chuyện, nhân ra được nửa điểm không lĩnh ngươi tình. Không sai biệt lắm được nữ sinh tựa hồ có chút sinh khí, nếu không phải ngươi, nhân ra có thể giết cậu. Bị ngươi nhìn ra, bị phá xuyên cố ý gây nên, nam sinh chẳng hề để ý nhún vai. Nhân ra tiểu học đệ còn rất trẻ tuổi, tương lai còn rất dài, tiền đồ quang minh đâu. Nữ sinh ung dung thở dài, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi này âm u bỏ sát thiếu đạo đức ra hỏa đồng dạng. Hai người tựa hồ rất quen thuộc, lẫn nhau oán giận thói quen nam sinh cũng không thèm để ý, chỉ châm chọc nói, người còn không thi được đông đại đâu, liền tiểu học đệ. Nói xong tăng tốc, dễ thân từ bên cạnh rút một phen cái rủ, ném mấy tấm hồng sao, chống ra, đỉnh phong tuyết đi ra ngoài. Khương Hy ngươi đợi ta. Nữ sinh nóng nảy, vội vàng đuổi theo, ngươi đem cái rủ cho ta buông xuống. Có chút đạo đức công cộng ok. Ngày đông, đại tuyết đêm, lông ngông như mưa, cách được rất xa còn mơ hồ có thể từ trong tiếng gió nghe hai người cãi nhau thanh âm. Cảnh trong phòng, trên ghế, thiếu niên kinh ngạc nhìn xem trong tay sô cô la, bóc ra, ngậm trong miệng. Trong lòng suy nghĩ vừa rồi người kia lời nói, đông đại, vốn là Đông Hồ đại học. Hào ngọn, hắn không thích ăn đồ ngọn, cau lại hàm mi, sau một lúc lâu, vẫn là nuốt xuống. Hào ngọn, hắn thật sự không thích ăn đồ ngọn. Bất quá, đông đại, có thể thử một lần. Nhưng là hiện tại, hắn phải nhanh lên, mau đi. Thiếu niên mắt nhìn sắc trời cùng đồng hồ, quá muộn. Nhất định phải mau về nhà. Lớn như vậy tuyết, ra ra nhất định sẽ đi ra tiếp hắn không nhận được, liền sẽ tìm khắp nơi hắn, ra ra lại không di động. Thiếu niên vụng trộm chạy ra ngoài, không để ý đau đớn, một đường chạy như điên. Gió ở bên tai gào thét mà qua, hắn thở ra nhiệt khí cùng đông tuyết giao hòa cùng một chỗ, dòng khí mang theo cộng đồng nhảy múa, tựa giữa đêm tối nhảy nhót tinh linh. Kia chính nghĩa tràn lan nữ nhân tuy rằng ngu xuẩn, nhưng có một câu nói không sai. Hắn còn trẻ, tương lai bừng sáng. Thiếu niên càng chạy càng nhanh, như là muốn bay lên đồng dạng. Ngã tư đường, trên đường người đi đường đã thưa thớt. Đột nhiên, hắn mạnh dừng lại. Chỉ thấy phía trước, một chiếc xe vận tải bước lên phong tuyết ở cửa vào. Một danh đang tại lo lắng qua đường cái lão nhân nhưng chưa chú ý tới. Thế giới giống như dừng lại một giây. Thiếu niên phân không rõ đây là thế giới đỉnh trệ một giây, vẫn là hắn đại não đỉnh trệ một giây. Chỉ biết là này một giây trước sau, long trời lở đất. Hắn mất đi trên đời này duy nhất được đến qua yêu. Đây là một cái các loại tiểu đoàn thể, tiểu thế lực hỗn loạn hỗn tạp tụ cư khu. Cái này tụ cư khu không có tường vây, không có quản lý. Lui tới xuất nhập đều là một ít lưu manh đoàn thể, cùng du dân. Bọn họ giao dịch, lẫn nhau đi săn, hoặc báo đoàn sưởi ấm, ở nơi này tàn khốc trong tận thế, tượng trong cống ngầm con chuột bình thường, kéo dài hơi tàn, tham sống sợ chết. Một phòng bị thanh lý qua nhà dân. Đây là tầng 2, cửa sổ đóng chặt, liền khe hở đều dùng băng dán khóa chặt. Bởi vì con muỗi trở thành virus mang theo người. Loại này cẩn thận phương thức xử lý ở mặt thế sau đã quá quen thuộc. Giờ phút này, nhỏ hẹp giường đơn thượng, một nam nhân bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lại mơ thấy trước kia. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn bên ngoài mờ mịt sắc trời ngẩn ra sau một lúc lâu. Là cao trung thời điểm sự, rõ ràng vẫn chưa tới 10 năm, lại lâu đời được tượng đời trước đồng dạng. Sau này, hắn quả thật thi vào đông đại. Trong vườn trường vô tình gặp được người kia, hoặc là nói, kia hai người, bọn họ sớm đã không nhớ rõ hắn. Hắn sớm thành thói quen. Từ lúc sinh ra giống như chính là như vậy, hắn ở mọi người trong đời người đều là khách qua đường. Ai tưởng tượng, tạo hóa trêu người. Tận thế đến. Trời xui đất khiến, lại thành một cái đoàn đội. Hắn nhớ máu tươi hương vị, mỗi lần loại kia thị huyết xúc động ở trong cơ thể sôi trào thời điểm, liền sẽ nhớ tới đêm đó. Rõ ràng là tới lạnh đêm đông. Cầm lấy đồ đao, nhiệt huyết ở tại trên mặt, hắn phảng phất linh hồn đều run rẩy đứng lên. Không sai, run rẩy chính là nửa lây nhiễm người thị huyết khát vọng đại danh tử. Cho nên lần đầu tiên, hắn rất từ tâm, vẫn chưa khắc chế. Có một liền có nhị, liền có tam, liền có tứ, liền có vô số thứ. Một đường đồng hành, hắn vẫn luôn du tẩu ở mọi người biên giới bên ngoài, hắn biết mình là bất đồng cuối cùng khách qua đường. Nhưng mà hiển nhiên, Mặt Hiểu cái kia ngu xuẩn nữ nhân không nghĩ như vậy. Nàng lại ý đồ khuyên bảo hắn khắc chế. Khắc chế? Thượng đêm đó đồng dạng sao? Tạ Bất Miên cảm thấy buồn cười, hắn muốn cười. Nhưng là không biết xuất phát từ cái dạng gì buồn cười tâm lý, có đoạn thời gian, hắn lại thật sự ở nếm thử khắc chế. Tuy rằng rất gian nan. Tựa như đêm đó thảo nguyên giới hạ, một đám gia làng, Khương Hy lại khiến hắn xuống xe đi cùng bầy sói giằng co. Hắn lúc ấy như thế nào nói tới, hắn nói không được, chính mình sợ chó. Đúng à, hắn sợ chính mình khắc chế không nổi giết cẩu lột da xé thịt dục vọng, tựa như khắc chế không nổi thị huyết dục vọng đồng dạng. Sợ chó? Hắn như thế nào sẽ sợ chó đâu? Thật là cái chê cười. Nhất chê cười sự còn ở phía sau mặt, hắn lại thật học nữ nhân kia khắc chế một đường, vạn phần gian nan. Ai, ngu xuẩn quả nhiên là sẽ lây bệnh. Chỉ là vận mệnh chính là thích như vậy một lần lại một lần trêu cả người. Tiếng nhu đầu lĩnh trước, người kia nói đem hắn làm bằng hữu, hắn còn nghĩ sau này có cơ hội, có lẽ thật có thể, được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn khi tỉnh lại, đã đến trong tủ, bị xem thành quái vật, trở thành vật thí nghiệm. May mà, hắn tựa hồ lại là may mắn. Không đợi bao lâu liền được cứu vớt. Tạ Bất Miên cảm giác mình giống như vẫn luôn đang bị một cổ lực lượng đẩy đi, hắn nhớ không rõ chính mình lại giết bao nhiêu người, nhưng hắn nhận biết thanh những người đó nhìn hắn ghê tởm ghét bỏ căm ghét sợ hai ánh mắt cửu địch. Lúc này đây, cuối cùng là mỗi người đi một ngả. Hắn không có lựa chọn đồng hành. Có lẽ, trước kia là hắn sai rồi, có chút hy vọng xa vời, vốn không nên tồn tại ở hắn người như thế trên người. Là thời điểm tuyển một cái tân đường. Buồn cười, này tân lộ vẫn chưa bình thuận bao lâu, hơn nữa, cái này cũng không phải một mình hắn lộ. Trên đường gặp được một nhóm quân đội cùng bọn hắn hộ tống nạn dân, có lẽ là một đường lang bạt kỳ hồ, lệnh lưu tuyển tuyển tên kia khởi quy thuận tâm tư. Tạ Bất Miên đáy lòng cười lạnh. Xem đi, làm sao có thể chứ? Đều là nhân loại đều có thể lẫn nhau trà tấn đấu đá. Người cùng bọn họ này đó thị huyết quái vật, như thế nào có thể ở trung hòa thuận đâu? Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đêm hôm đó, vốn định sống chết mặc bay Tạ Bất Miên, trên đường lại đột nhiên chuyển biến chủ ý, giết một người, một cái nạn dân. Hắn cho rằng đời này sẽ không bao giờ gặp, cho rằng hắn sớm nên chết tại kia chẳng trong tai nạn. Không nghĩ đến, lại bị quân đội cứu sẽ ở đó nhóm người chung. Hoàng Vi, hắn lại giết người, trước mắt bao người, lấy săn bắn phương thức, lấy cực kỳ tàn nhẫn phương thức. Cái này hảo. Nhiệt huyết phun dũng một khắc kia, hắn trong đầu lại thoáng chốc gọi ra một ý niệm, vĩnh viễn quay đầu không được. Hắn chỉ có thể một con đường đi đến hắc. Vì sống, vì sinh tồn. Mỗi ngày cùng máu làm bạn, trong cơ thể sao động càng thêm rõ ràng cùng thường xuyên. Tạ Bất Miên có đôi khi đều phân không rõ, nhưng lại thiên nhãn phụ cận không đi, hắn thật là vì sống, vì sinh tồn. Vẫn là vì tận mắt chứng kiến vừa thấy, đám kia rõ ràng là nửa lây nhiễm người người. Kia một con đường khác thượng nhân, có thể hay không cuối cùng hướng đi ánh sáng. Nhưng kia nữ nhân, giống như sinh ra đến chính là chạy ánh sáng mà đi. Tạ Bất Miên lại cảm thấy chính mình buồn cười. Cuối cùng một trận chiến là hắn thua tổng nên kết thúc đi, liền ở nơi này kết thúc đi. Hắn tưởng. Nhưng mà, Khương Hy lại thả hắn một con đường sống. Hắn lý giải người kia bản tính, từ lớp 12 năm ấy đêm đông liền lý giải. Khương Hy đáy lòng, có một cái ác ma. Hắn cố ý thả chạy chính mình, vì sao? Tạ Bất Miên nháy mắt ý thức được, có phải hay không cũng đem mình đáy lòng ác ma thả ra rồi. Đào vong trên đường, vẫn luôn lưu ám thiếu niên lần đầu lộ ra vui sướng ý cười. Hắn thật sự rất muốn nhìn xem, bên trong kia nhóm người biểu tình, nhất là, nữ nhân kia biểu tình. Ý cười chưa kịp đáy mắt, lại bỗng nhiên ảm đạm. Chỉ tiếc, rốt cuộc nhìn không thấy ai những kia phòng xe ấm hoàng đèn tường hạ nhét chung một chỗ bữa tối làm cho người ta nhíu mày, những xe kia trong ồn ào người tiếng nói tiếng cười chọc người phiền lòng, những kia phiền toái đoàn đội hiệp tác kể vai chiến đấu nghe lê tẩm. Rốt cuộc nhìn không thấy ai nhân sinh của hắn, vốn không nên có này đó. 16, đây chính là thiên nhãn căn cứ a. Hướng Phong hướng Vũ hai huynh muội vừa mới tiến đến thì thiếu chút nữa không khoa tay múa chân. T. Đẹp trai chất lượng tốt tiểu ca ca còn sống sót không ít nha. Ân. Nhân loại tương lai quả nhiên bừng sáng. Hướng Vũ vui tươi hớn hở thầm nghĩ. Ai, cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm tách ra hảo phiền muộn a, bất quá không quan hệ, lập tức liền có thể tái kiến. Hướng Phong đắc ý thầm nghĩ. Dựa chính mình một tay xuất thần nhập hóa bắn tên kỹ thuật, còn sợ vào không được ra thảo doanh. Hai người cùng Lưu Mô Mô tiến đại quan viên dường như, thử cái răng hàm nhìn một đường cười một đường. Được rất nhanh, bọn họ không cười được. Quách Thúc không được bọn họ làm binh, đem hai người bọn họ chạy về trường học. Nói cái gì hai người bọn họ vẫn chỉ là hài tử, hẳn là về trước trường học tiếp thu giáo dục. Đáng ghét. Vì sao đều ngày tận thế còn muốn học tập? Học mấy ngày liền học không nổi nữa. Đáng ghét. Học cái gì tập? Học sinh trung học liền nên lật bàn cứu vớt thế giới. Hướng Phong có hướng Vũ lặng lẽ tham quân, Hướng Vũ có hướng Phong vụng trộm ghi danh. Hai huynh muội ở Thiên Nhãn biên phòng quân trong binh doanh mới lúc gặp nhau, mắt tròn váng. Ở trong binh doanh mới ngày, bọn họ nghe rất nhiều về đại nhân câu chuyện. Nhiều nhất trừ kia thần kỳ chỉ tuyển nhận nửa lây nhiễm người giã thảo doanh, còn có huyết liệt đoàn, cùng với viên kia từ từ dâng lên tân tinh, Khương Hy. Vậy, đó không phải là Hy ca sao? Bọn họ nhận thức nha, nhận thức nha. Chỉ là, tên này ở các loại câu chuyện chung, dần dần bị giao cho một tầng thần thoại sát thái. Trước kia người quen biết, giống như dần dần trở nên xa lạ. Dần dần rời xa. Xa được rõ ràng cùng tồn tại một cái trụ sở, lại cách xa nhau thiên ai. Ngay cả Quách Thúc cũng là. Hai huynh muội cùng hắn rồi, vẫn luôn không đem mình tham quân sự tình nói cho hắn biết, nghẹn khẩu khí muốn cho hắn kinh hỉ đâu. Ha ha, có lẽ là kinh hãi. Mặc kệ như thế nào nói, đến thời điểm Quách Thúc trên khuôn mặt kia thần sắc nhất định mười phần đặc sắc. Hai huynh muội nghĩ đến đây, liền vui. Chỉ tiếc, bọn họ không đợi đến thời điểm đó, lại chờ đến Quách Thúc tin chết. Hắn chết. Cái kia tận thế hạ, vẫn luôn giống cha thân tượng huynh trưởng đồng dạng chiếu cố bọn họ Quách Thúc, chết. Sao lại như vậy? Không phải đến tiên nhãn căn cứ sao? Không phải chỗ tránh nạn sao? Không phải an toàn sao? Sao lại như vậy? Hai người mở mịt đứng ở Vĩnh Tiến Bia Hạ, tựa hồ lúc này mới phát hiện, nơi này thật nhiều tên a. Bọn họ liếc mắt một cái nhìn thấy cái kia mới nhất. Quách Vệ Dân. Tử vong là lạnh băng không có thật cảm giác. Bọn họ không có nhìn thấy thi thể, vẫn luôn không chịu tin tưởng, Quách Thúc đã chết. Thẳng đến. Thời gian. Lâu dài không thấy, thời gian cuối cùng sẽ nói cho bọn này nên lớn lên hài tử, có người đã vĩnh viễn ly khai. Sau này năm qua năm, kia trên bia danh sách hàng năm cũng sẽ tăng thêm. Hai huynh muội thường thường đi chỗ đó dừng chân nhìn xem. Nhìn xem nhiều nhất vẫn là Quách Vệ Dân tên này. Thẳng đến một ngày nào đó, bọn họ phát hiện một cái thất hồn lạc phách nữ nhân. Đã lâu không gặp nha. Bọn họ nhận ra nàng đến. Có lẽ nàng sớm đã không nhớ rõ hai người bọn họ. Nhưng tên của nàng, mỗi thời mỗi khắc đều có thể thông qua các loại câu chuyện truyền đến bọn họ trong tai. Bọn họ ở đưa binh trong đội ngũ xem qua nàng xuất chinh trước khí phách phấn chấn, ở xuôi theo phố dân chúng trong dòng người xem qua nàng trở về thời tay áo mang phong. Một thân giã thảo doanh chế phục, thời khắc đứng thẳng thân hình nhường nàng tựa một thanh không thể phá kiếm sắc. Nhưng là giờ khắc này, chuôi kiếm này tựa ở dễ gì? Bọn họ chưa từng thấy qua nàng như vậy mờ mịt, bàng hoàng, bất lực thời khắc. Nguyên lai, kiên cường như sơn nhà người, cũng sẽ có gần như sụp đổ thời điểm. Hướng Phong Hướng Vũ không biết mình là lấy loại nào tâm tình trở lại ký túc xá. Có lẽ bọn họ chỉ là bình thường tiểu binh, cùng những kia đỉnh ở phía trước nhất thần đồng dạng đại nhân vật so sánh, là bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ vừa mới bắt đầu tham quân chỉ là vui đùa, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Nhưng một ngày này sau đó, bọn họ đống nhiên cảm nhận được chính mình trên vai nặng trịch gánh nặng. Mọi người đều là người, đều là ở nơi này mà thế đau khổ dãy rủa cầu sinh người. Trên đời này, không có người nào sinh mà làm thần. Có thể làm cho người ta trở thành thần là những kia bình thường mà vĩ đại tín ngưỡng, cố chấp cùng cố gắng. 33-32-728 o ho ho.